Nay mình
Tốt.
sinh hoạt vậy là giáp năm rồi nha anh Bảo.
Năm rồi sao?
Giáp năm rồi.
Mau
Anh
gì?
cái năm mình bắt đầu là cũng mười mấy tháng 11 đó.
Vậy hả?
Yeah.
Vâng. Năm mươi mấy tuần rồi chắc cũng khá lắm rồi ha.
Vẫn còn lẹt đẹt lắm à.
Thấy khác à
Bay được rồi.
ha.
Anh thấy nhanh ghê không, mới đây mà năm rồi ha.
Nhanh lắm,
Bay thì
thời
cao
gian
chị
qua
ha.
nhanh lắm. Mà nếu mà mình không có tận dụng thời gian á là mình
Đúng
mất hết thời gian.
rồi.
Thì mình đã bỏ vốn vô một năm rồi thì mình có vốn một năm rồi. Nếu mà mình không có bắt đầu năm ngoái thì năm nay mình cũng không có gì.
Dạ.
Thì trình độ bạn đạo sau một năm tu học tôi nghĩ chắc cũng khá hơn nhiều.
Thì anh đánh giá chứ giờ sao mà biết được.
Đó, liên tục mỗi tuần về thế nào cũng phải khá hơn chứ không có thể nào dở hơn không làm gì.
Bảo chắc thật
Không ít thì nhiều,
Đó,
thì
tôi
nó không sáng thì nó cũng được mờ mờ ha, nên anh bảo
cũng được
không
nhiều
ít
hết
thì
á.
nhiều,
Bây giờ mấy
không
căn
sáng
bản,
mà
mấy cái căn bản là nắm vững hết trơn rồi, nhắc đi nhắc lại mỗi tuần mà. Sợ là mấy người nào không có phương tiện theo dõi á, thì nó là thiếu bài.
chắc chắn.
Theo dõi mà không có theo dõi hàng tuần á, là thiếu bài.
Anh ơi, thế mình bắt đầu nhá.
Rồi mời anh.
Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2020, tối hôm nay 19 giờ chúng ta bắt đầu buổi học tuần báo của tuần này. Để bắt đầu thì cháu xin giới thiệu bạn đạo tham gia ngày hôm nay. Ở đây có khoảng 20 bạn đạo ở trong khóa sống chung và anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, chị Quế Phượng ở Bình Dương, chú Hà ở Sóc Trăng, anh Phúc Hậu ở Tiền Giang, Đức ở Hà Nội, Hồng Đức ở Hà Nội, chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Kim Vân ở Thủ Đức ở Sài Gòn, chị Lành ở Vũng Tàu, chị Dung Anh Oan ở Sóc Trăng, Liễu ở Cam Ranh, chị Loan ở Bến Tre, Minh Trang ở Hà Nội, Mỹ Phượng ở Biên Hòa, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, Bình ở Bắc Ninh, Phúc ở Hoa Kỳ, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, chị Kim Thoa ở Tiền Giang, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiếng, chị Yêm ở Đồng Nai, Thiện ở Vĩnh Phúc, Tuất ở Cam Ranh, chị Vạn An ở Cần Thơ. Tổng số là 50, khoảng 52 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về mục B8, đề tài của tuần này thư ngõ là có tựa đề là sống động. Sống động, linh hoạt chung vui diễn đạo mùi, trời ban tình đẹp tự rèn trui, nguyên linh tự sống duyên tự thức, thành tâm học hỏi rõ chân mùi. Lương Sĩ Hằng. Sống động, thế nào gọi là sống động, thế nào kêu là sống động?
Em xin có ý kiến trước nghe anh Bảo.
Rồi xin mời anh Tiến
À,
khai trương
thì
đi.
em mới nói với anh rằng là từ bữa nay mình học cái đề tài là sống động, nhưng mà em cũng mới nói với anh rằng là mình là bữa nay nó là cũng là tròn một năm mình sinh hoạt thì trao đổi trên chương trình tu học, nhưng mà nay là tròn một năm thì cái tựa đề là sống động, thì thật đúng là sống động trong tu học của anh em của mình, bạn đạo của mình. Đó, sống động mà cũng ngay cái thời điểm này là ngay thời điểm Giang Thanh mở một cái khóa sống chung, cũng là cái sống động trong linh hoạt chung vui diễn đạo mùi. Thật rõ ràng cái này là cái ý nghĩa, cái này không phải tự ngẫu nhiên mà có, cái này nó nằm trong cái thiên ý, thì em nghĩ vậy. Thành ra cái sống động này là sống động trong cái ví dụ giờ ở trong tu học mình là anh em trao đổi những cái đề tài mà của thầy đưa ra để anh em cùng nhau nhiều tiếng để tu tiến, cùng nhau tu tiến, thì cái này cũng là một cái sống động. Mà ngay cái thời điểm này Văn Thanh cũng là tổ chức một cái khóa sống chung, mặc dầu là anh em có những nơi không đi được nhưng cũng có anh em đi được, thì cũng là cái sống động để gặp nhau ngồi lại với nhau mà trao đổi những cái chơ ngôn của Đức Thầy để diệu tiếng, dù diệu tiêu tu diệu tiếng với nhau, cái này cũng là một cái sống động. Em xin góp ý như thế hết.
Rồi, cảm ơn anh Tiến. Rồi, có ai đóng góp thêm không? Hôm nay là kỷ niệm đúng tròn một năm trao đổi tu học trên mạng phải không? Rồi, xin mời các bạn đóng góp đi. Bữa nay là ngày đặc biệt thì phải đóng góp. Có anh Tiến để ý dùm mà cũng đỡ rồi.
Cũng là cái ngày hôm rồi là ngày tưởng niệm ông Tư nữa.
À.
Ngày 13 tháng 11, 12 tháng 11 vừa rồi.
Vậy là cái gì cũng sống động hết trơn á. Rồi giờ đóng góp bạn đạo, đóng góp thêm đi. Kỷ niệm một năm tu học.
Mà xin đóng góp hai cái từ sống động, tức là theo ý em ấy thì là cái sống động thì là nói chung mình là nhớ lại những cái những ngày tháng hoặc là những cái việc gì mình đã làm mà đã hình thành, mình lại nhớ lại trong cái thời điểm đấy, chẳng hạn nó là 1-2 năm nhưng mà nó sẽ phát triển theo nhiều cái góc độ, phát triển về cái nhiều cái khía cạnh, cho nên là nó nay mà lại gặp lại mà mình lại nhớ lại những cái cảnh đó hoặc là những cái sự hình thành của cái việc này thì cảm thấy cái sự phát triển của cái tổ chức, tức là mình sinh ra cái học tuần báo cùng với anh Bảo, cũng như là cái trong cái Zoom đấy thì là mình đi sâu được anh Bảo là đi sâu vào những cái vấn đề về cái tâm đạo, cho nên là cảm thấy các bạn đạo cũng cảm thấy là rất phấn khởi, cũng như là hiểu thêm được về nhiều cái góc độ, chứ còn trước kia thì cũng là cái hiểu chung chung. Còn bây giờ từ cái hôm đợt mà hình thành cái khóa cái học ở cái nhóm Zoom là một, cái hai là cái trao đổi với anh Bảo thì cảm thấy nó phát triển về cái phần tâm đạo cũng như phát triển cái phần tâm linh của các bạn đạo là nó khác, nó cảm thấy nó phát triển hơn. Em cảm thấy là như vậy. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Rồi, các bạn đạo này đóng góp thêm không? Bữa nay nhường lời cho các bạn sau một năm tu học thì phải đóng góp nhiều hơn nhé. Dạ, mạnh dạn lên. Dạ.
Em chào tất cả mọi người. Em xin chia sẻ là sống động theo em hiểu là mình có một cuộc sống mà luôn luôn hoạt động tích cực, hoạt động là động mà sống tích cực, là cuộc sống tích cực ấy là gọi là sống động theo em hiểu gì. Em xin hết.
Dạ, yeah, cảm ơn anh. Xin các bạn đã đóng góp thêm. Sống động, thế nào kêu là sống động?
Em góp ý anh Bảo.
Dạ. Yeah. Xin mời chị Thoa.
Dạ, em thì em sẽ nói về cái từ sống động là em theo cái hiểu của em là ví dụ như giờ ở ngoài đời thì cái từ ngữ sống động ví dụ như là có một cái bức tranh hay là một cái bức ảnh gì đó, hoặc là mình đi tới một cái cảnh gì đó mà trong lòng mình thấy mình đặt cái hồn mình vô đó, mình cảm thấy rất là sống động là trong đó nó có hồn. Thí dụ như cái bức tranh đó nó có hồn thì mình cảm thấy nó sống động hơn những bức tranh khác. Nó có tất nhiên là nó đẹp mà cái vẻ đẹp của nó có tâm hồn của một họa sĩ người ta đặt để ở trong đó thì em nghĩ đó gọi là sống động. Còn nói về đạo, nói về tu thiền của mình á thì chắc thầy dùng cái từ sống động để là mình thực hành như thế nào, là mình phải để hết tâm trí vô những cái pháp của thầy để lại và là dặn dò mình, thì mình để hết những cái tâm trí và gọi là mình thực tâm, mình tu, mình thành tâm thì nó mới đem cái chữ sống động đến với mình. Dạ xin hết.
Rồi, cảm ơn chị Thoa. Rồi, các bạn đạo nào đóng góp thêm không?
Theo em nghĩ lại khác, sống động có nghĩa là mỗi muôn màu, muôn vẻ, mỗi người phát triển theo một trình độ khác nhau.
Rồi, cảm ơn dân. Rồi, có ai đóng góp thêm không?
Đó, cháu xin đóng góp ạ.
Rồi,
là Hưng ạ.
Xin mời Hưng.
Theo cháu thì cái sự sống động thì cháu lại nghĩ là nó là cái sự khởi sắc về mặt điển quang. Tức là bình thường ta sống đây bình với cái điển trần trược, mình thấy ở đời nó không có cái gì cả, bình lặng lắm. Nhưng mà khi mà mình tu rồi mình mới thấy được cái tánh của mình thấy được là mình sai chỗ nào, mình thấy là mình đã khác người khác rồi. Tức là bên trong nó có sự nổi dậy, cái động là chính là cái sự nổi dậy bên trong, cái tâm nó thức lên thì mình sẽ cảm nhận được. Nên khi mình tu rồi mình cảm nhận được những cái thanh điển, nơi nặng nơi nhẹ, cảm nhận được đâu là điển của bề trên, đâu là điển là mình khóa sống chung mình đi mình cảm nhận được, đại hội mình cảm nhận được, hoặc đến một nơi thanh nhẹ là mình cảm nhận được, hoặc là mình gặp bạn đạo mình có thể cảm ứng được với người ta, thì đó cũng là cái sự sống động hàng ngày. Và bên trong các cái ngũ tạng của mình khi khai triển nó khai mở dần dần thì mình cũng cảm thức được tất cả những cái điểm đó, nó cũng dâng trào lên và nó tung lên bộ đầu, thì đấy cũng là cái sự sống động về mặt điển quang. Ý cho nói là đây là sống động, đây là về mặt điển quang nó làm việc. Cháu xin hết ạ.
Cảm ơn Hưng. Các bạn đạo nào đóng góp thêm không?
Giang xin đóng góp.
Rồi, xin mời chị Giang An.
Theo Giang An nghĩ cái sống động đó, cũng may mắn cho mình trong mấy tháng nay được trao đổi tu học và được các bạn đã đưa những đầu sâu chân lý của thầy khai triển được, nên cái tâm hồn của và tâm thức của mình thấy nó cảm thấy phơi phới và sống động hơn. Cái sống động của mình là nó thức lên, cái tâm thức mình nó thức được, nó càng muốn đi tới xa hơn để mình hiểu hơn. Thành ra cái sống động của mình được mấy tháng nay cũng là cái dịp may của mình, mặc dầu mình đi sau các bạn. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Giang An. Bạn đạo nào đóng góp thêm không? Kỷ niệm một năm tu học rồi, xin mời các bạn đạo mạnh dạn đóng góp đi.
Cháu xin đóng góp một chút ạ.
Theo cháu
nghĩ thì sống động ở đây thì nó là một cái sự phát triển về mặt điển quang. Mà mình là người tu thì mình biết là mình có cái phần hồn, mà phần hồn nó là vô sanh bất diệt rồi, lúc nào nó cũng sống. Thế bây giờ mình chỉ có lo quay vào để mình thực hành pháp, để mình lấy cái thanh khí điển của bề trên ấy, để mình giải cho cái trược ô ở trong cái tiểu thiên địa của mình ấy. Thì theo cháu nghĩ đó là những cái sống động ở bên của bề trên ấy, đưa xuống cho mình, chứ có cái sống động ở ngoài đời ấy, thì nó sẽ không có hữu ích gì cho cái việc tu hành của mình. Cháu xin hết ạ.
Cảm ơn thầy. Rồi, còn ai muốn đóng góp thêm không?
Chị Phương Dung. Chị Phương Dung. Chị Quế Phượng.
Dạ. Xin mời chị Dung.
Dạ, thì theo như các bạn vừa nói thì theo Dung nghĩ là cái qua cái phương pháp thực hành pháp lý này, qua cái những cái giờ mà tu học này thì Phương Dung có làm được một việc mà mình thấy là ngoài cái tu đó mình giúp được bạn đạo, đó là Phương Dung phát tâm tặng bạn đạo là máy niệm Phật đó anh Bảo, chứ lại vừa niệm Phật mà vừa băng giảng của Đức Thầy. Để mạng đạo hơi xa đó thì có điều kiện để mà nghe. Thì các nơi xa như ngoài Bắc, rồi ngoài Nam, ở trong Nam cũng như miền Tây á, thì đều là quan ô. Và hôm nay là Dung tặng được 150 chiếc máy niệm Phật đến tay của bạn đạo. Thì qua cái sự mà học đó, mình thấy mình phải làm cái gì đó để cho giúp cho bạn đạo có cơ điều để mà học như mình, tức là họ không có điều kiện học trên mạng, nhưng mà qua những cái lời giảng của thầy, những cái băng niệm Phật thì thầy thì bạn đạo mình có cái điều kiện để mà học hơn. Thầy Phương Dung xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Phương Dung đã đóng góp cho bạn đạo có phương tiện tu học. Rồi, còn gì nữa không? Ai muốn đóng góp thêm?
Em thấy chị Quế Phượng Bình Dương bật mic ấy, chị có ý kiến gì không ạ?
Dạ không có.
Không có hả? Không có gì sống động hả?
Dạ.
Chưa xong hả? Chút nữa nói nha. Giờ có ai muốn phát biểu thêm không? Nên ngược lại với cái sống động là cái gì? Ngược lại với cái sống động là cái gì?
Là buồn lo không anh?
Như là nó không có linh động, như là nó chết á, nó ù lì nó chết á. Còn sống động là nó không có ù lì, nó luôn luôn nó phát triển mới kêu là sống. Khi mà mình nói với chữ sống á, là nó có cái sự phát triển. Động ở đây á, không phải là động loạn, mà nó là linh động, nó biến chuyển tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trình độ, tùy theo cái cơ duyên. Nó kêu là linh động, đáp ứng trong mọi hoàn cảnh, lúc nào nó cũng linh động hết trơn, nó không có bị kẹt một chỗ, mà nó không có bị chết một chỗ, là lúc nào nó cũng sống. Thì bây giờ mình thấy rõ những cái lời băng giảng của thầy mà mình đem mình đào sâu thêm á, thì mình thấy cái thầy đâu có chết, thầy vẫn còn sống mãi mà. Không? Cũng như bây giờ thầy trở lại mà thầy nói chuyện với chúng ta mà đào sâu hơn nữa, thì cái lời giảng dạy của thầy lúc nào nó cũng sống mà nó linh động, càng ngày nó càng phát triển, càng ngày càng đào sâu, càng ngày càng mở rộng. Chúng ta càng mở, càng đào sâu, càng thấy nó càng rộng hơn nữa, nó càng sâu hơn nữa, chứ không phải là bao nhiêu đó. Cũng là một lời giảng đó. Nhưng mà ngày nay chúng ta đem ra mổ xẻ từng lời, từng chữ, thì thấy nó sống chứ. Mà nó rất là linh động, nó đáp ứng tùy theo cái luồng điển của bạn đạo, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái cơ duyên, tùy theo cái bài mà mình học. Thì mình khai triển nó ra, thì mình thấy luôn luôn cái điển quang của bề trên để lại thì lúc nào nó cũng sống động, nó không phải chết mà nó không phải ù lì một chỗ, mà nó luôn luôn nó linh động. Càng khai mở càng thấy nó linh động, càng khai mở càng thấy nó sống, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mình thấy có mấy chữ bao nhiêu đó rồi đó, giờ thầy đi rồi thầy để lại, nhưng mà bây giờ mình đào sâu mình thấy nó càng nhiều càng rộng rãi hơn, là mình thấy nó đi tới vô cùng. Mình thấy nó bao nhiêu cái lời của thầy để lại đó, mình học suốt kiếp cũng không hết, mà mình đào sâu suốt kiếp cũng không xong, nghĩa là mình có thể đi tới vô cùng. Là cái của cải vô cùng tận của mình là Đức Thầy đã ban lại cho chúng ta, thì nó lúc nào cũng sống động. Mình chịu khó tu, mình phát triển chính mình khai mở chính mình, thì mình sẽ khai mở được cái kho tàng mà Thầy để lại cho chúng mình, là nó lúc nào nó cũng sống, lúc nào cũng linh động, biến hóa vô cùng, khai triển vô cùng. Cho nên cần chúng ta tu học nhiều hơn để lập lại trật tự, để hóa giải tất cả những cái sự ô trược trong tâm thức của chúng ta, để có chỗ chứa thanh quang và có chỗ để khai triển thanh quang, khai triển chân lý vô cùng tận của Thượng Đế Ân Ban. Cái đó là bây giờ tùy thuộc vào công năng, công phu của chúng ta, lúc nào cũng hướng về thiện, hướng về thanh mà để hóa giải, không có rước những cái sự ô trược vô nữa, thì lúc đó tâm thức của chúng ta mới sống động, hòa nhịp với càn khôn vũ trụ, thì lúc nào cũng sống động, càn khôn vũ trụ lúc nào cũng linh động, lúc nào cũng sống động, để hóa độ cho chúng ta, để tận độ chúng ta, thì chúng ta hòa hợp vô đó, thì chúng ta vẫn lúc nào cũng sống động và lúc nào cũng tiến hóa, không bao giờ bị kẹt nữa. Thì cái đó thì chúng ta cố gắng thu thập những cái hấp thụ và đem vô tâm những cái chân lý mà Thầy đã để lại, để đi cho nó đúng đường, để xứng đáng là một hành giả của vô vi, là bỏ động tìm tịnh, thì lúc nào cũng hướng về thanh, chứ không có rước những cái sự ô trược động loạn bên ngoài vô nữa. Đó là cái sự sống động mà tôi thấy được. Thì đó thì thấy bề trên chuyển, luôn luôn mình thành tâm, thì lúc nào mình cũng có cơ duyên, mà những cái cơ duyên tốt đẹp đó là do bề trên ban bố mình mới có, chứ không phải mình giỏi gì ở thế gian. Tất cả là do bề trên chuyển, mà mình đáp ứng kịp không, mình tham gia kịp không, mình bắt kịp không, cái đó là chuyện ăn thua, mình chịu cố gắng tu hay là không. Chứ bề trên lúc nào cũng ban bố, mà chỉ sợ là mình làm biếng, mình không có tu nhiều á, thì mình không có bắt được cái luồng điển của bề trên, mà mình để cho lúc nào mình cũng sống động, chứ không có lúc nào mình cũng phải ù lì mà không có phát triển. Thì thấy cái sự bề trên chuyển một năm nay thì thấy nó rất là huyền diệu. Có bao giờ mình nghĩ được, có bao giờ mình nghĩ ra được là ngày hôm nay mình được những cái cơ duyên này? Cái đó là do cái sự ban bố của bề trên thôi. Mà mình thấy nó huyền diệu không? Những chuyện mình không nghĩ tới, nhưng mà nó xảy đến, mà càng ngày nó càng phát triển. Đó là cái sự sống động. Thì cái đó lúc đó mình mới biết quý, quý tưởng mà quý yêu bề trên, quý yêu Đức Thầy, quý yêu Đức Tổ Sư, lúc nào cũng thương chúng ta, sẵn sàng ban bố cho chúng ta. Nếu chúng ta chịu hướng tâm về đó, thì lúc nào cũng có luồng điển sẵn sàng ban chiếu cho chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta ngồi lại đây mấy chục bàn đạo, nhưng mà tất cả đều thành tâm hướng thượng, thì luồng điển của bề trên lúc nào cũng ban bố giúp đỡ cho chúng ta. Mình ra thấy cái sự màu nhiệm đó, mình mới thấy cái sự linh động của bề trên giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều. Rồi, các bạn đạo nào đóng góp thêm không? Dạ đọc câu đầu nha. Linh hoạt chung vui diễn đạo mùi. Linh hoạt chung vui diễn đạo mùi. Là có nghĩa gì? Linh hoạt là sao? Thế nào gọi là linh hoạt?
Theo em thì linh hoạt tức là mình uyển chuyển ấy. Tức là nó luôn luôn phù hợp với tất cả mọi các hoàn cảnh ấy. Hòa được trong tất cả mọi trạng thái. Còn chung vui thì như chúng ta đây đang là chung vui này. Tụi mình đang sống trong cái thanh quang điển lành của bề trên ân ban này. Mấy ngày hôm nay là được trao đổi tu học này. Và mình rất là cảm động với cái tình thương của bề trên ân ban này. Bạn đạo được trao đổi rồi. Tất cả các nơi từ các tỉnh, rồi các quốc gia mình đều tham gia được. Diễn đạo mùi theo em ấy thì khi mà mình hội tụ như này ấy, là cái mình khai triển về đạo. Mình phát triển càng ngày nó càng tốt hơn. Em xin hết. Nào có ai đóng góp gì thêm không ạ?
Xin mời bạn đạo đóng góp thêm. Linh hoạt chung vui diễn đạo mùi. Linh hoạt chung vui diễn đạo mùi. Linh hoạt là sao? Chung vui thì mình biết rồi đó. Mình không phải vui trong động loạn mà mình vui trong cái sự thanh tịnh. Mình vui trong cái sự thanh nhẹ tại tất cả đồng hướng thượng để khai triển về tâm linh đó, thì mình vui trong cái sự thanh tịnh. Rồi, linh hoạt là sao? Các bạn đóng góp thêm.
Thúy Nga, Hà Nội giơ tay. Mời Thúy Nga.
Em xin chia sẻ là ở đây em có hiểu về cái câu này là linh hoạt chung vui diễn đạo mùi, thì là cho mọi hoàn cảnh thì mình có thể linh hoạt để hòa với từng hoàn cảnh và có một cái đời sống đạo ở trong chính hoàn cảnh đấy. Tức là mình sống với cái đạo á, ở trong mình đang hướng tới trong chính cái từng hoàn cảnh một, chứ mình không biết là mình phải thu mình vào một nơi thật là thanh tịnh mà nơi đậu mình cũng sống với đạo được, sống với vô vi được ạ. Cảm ơn
Thúy Nga. Rồi có ai đóng góp thêm không?
Anh giảng đóng góp. Anh giảng.
Dạ, em xin đóng góp linh hoạt. Thế em linh hoạt ở đây là mình hoạt động lại cái tâm linh của mình này, để cho nó phát triển tâm linh của mình này, hoạt động lại.
Cái linh ở đây là lúc nào nó cũng linh động hết đó. Nó đáp ứng tùy theo mọi hoàn cảnh. Lúc nào mình cũng sẵn sàng có thể đáp ứng tùy theo hoàn cảnh. Lúc nào cũng linh động hết. Không có đứng chết một chỗ. Tâm thức của mình nó đáp ứng vô tất cả mọi hoàn cảnh để nó phát triển. Lúc nào cũng linh động hết. Tuy nó chuyển chạy lúc nào cũng hợp thời hết. Thành ra lúc nào nó cũng linh hoạt. Linh hoạt chung vui thì chúng ta khi mà họp lại với nhau như vậy á, thì mình khi trước khi mình họp á, mình cũng không biết mình sẽ nói cái chuyện gì. Mình cũng biết là có cái dựa trên 4 câu thơ ngõ của thầy mình sẽ khai triển, nhưng mà mình không biết mình sẽ nói cái gì. Rồi bề trên ban chiếu cho mình, rồi khi mà mình nói thì nó cũng ra từ chuyện này nó ra tới chuyện kia. Cũng một buổi họp vậy, nhưng mà khi mà chúng ta họp lại với nhau, một số bạn đạo họp lại với nhau vậy, nó ra một cái, nó dẫn giải cho chúng ta một cái câu chuyện khác. Rồi bây giờ có một cái nhóm khác cũng học cái đề tài này, thì các bạn thường nghe lại các buổi ghi âm trên mạng, 3 buổi, một buổi bên Việt Nam, một buổi bên Pháp, một buổi bên Mỹ, thì không có buổi nào mà nó giống buổi nào 100%, nó cũng có những cái khác. Là lúc nào nó cũng linh hoạt hết đó. Nó biến chuyển thì theo cái luồng điển phát triển của mọi bạn đạo đóng góp thì nó khác hết à. Coi vậy chứ nó cũng có cái sự khác biệt, cũng có điểm giống mà nó cũng có điểm khác, chứ không thể nào mà nó giống 100%. Nếu mà nó giống 100% thì nó không có linh hoạt. Nó linh hoạt là tùy theo cái trình độ, tùy theo cái tâm của bạn đạo, tùy theo cái sự hướng thượng của bạn đạo, tùy theo cái số của bạn đạo thì nó thay đổi hết. Thì hôm nay chúng ta hội họp đông đủ vậy thì thấy nó cũng có cái bầu không khí, nó cũng có cái chuyện khác chứ không phải là không khác. Mình cảm nhận nó có cái sự khác biệt chứ không phải là không khác biệt. Thì linh hoạt chung vui, diễn đạo mùi là sao? Diễn đạo mùi có nghĩa là cái gì?
Cháu xin đóng góp một chút ạ.
À, xin mời thì.
Thì theo cháu nghĩ thì khi mình thực hành pháp mà mình nghe các cái lời chân lý của thầy, và như thầy nói một vấn đề nhưng mà nó ở nhiều hoàn cảnh, nhiều khía cạnh, thì nó sẽ phải áp dụng theo cái hoàn cảnh của người đó, người hành giả đó, chứ không phải là người A nghe của người B mà cũng về thực hành như người B thì lại là không không được. Thế rồi khi mình diễn đàn mùi đây theo cháu, tức là khi mình đang chung vui này, mình học hỏi bàn bạc về cái vấn đề trao đổi mục 8 này, thì tức là mình đang diễn giải đấy. Thậm chí là mình sẽ phân tích những cái câu kệ của thầy để mình bạn đạo hiểu thêm đấy. Cho cháu nghĩ như vậy ạ.
Ừ, mình diễn giải mọi cái gì, những cái chân lý của thầy, mỗi người trình bày ra cái sự hiểu biết của mình, mỗi người đóng góp cái phần thanh quan của mình, mọi người đóng góp cái sự hiểu biết của mình. Đạo mùi, tại sao gọi là đạo mùi? Cái mùi đạo là như thế nào?
Cái đạo mùi theo em nghĩ là phân tích là bây giờ mình tập trung đông vui, thế nhưng mà mình không nói chuyện thị phi, mà không nói chuyện ngoài về cái đạo, mình chỉ có tập trung về cái đường đạo, cũng như là về phân tích, về trao đổi, cũng như là học hỏi lẫn nhau về cái đạo pháp, chứ mình không nói chuyện xã hội, mà không nói chuyện thị phi, mình chỉ lúc nào mình diễn giải, tức là mình chỉ tập trung vào cái đường đạo thôi. Xin được kiến.
Dạ, cảm ơn anh. Thì đó, thì mình tập trung ở đây, mình bỏ cái tâm đời qua một bên, mình bỏ cái phàm tâm qua một bên. Tới đây ai cũng muốn hướng thượng, tới đây ai cũng muốn hưởng cái sự thanh cao, tới đây ai cũng muốn được hiểu sâu về đạo pháp. Thì tự nhiên mình đã dẹp cái phàm tâm của mình, để nó qua, gác nó qua một bên rồi, mình chỉ hướng về đạo, thì tự nhiên là mình sẽ có mùi đạo. Mùi đạo từ hồi nãy tới bây giờ chúng ta chỉ bàn bạc về đạo pháp, thì chỉ có phản phất mùi đạo thôi, chứ đâu có mùi đời. Mà dù cái chuyện đời đem vô đây thì chúng ta cũng hướng nó về đạo, cũng giải thích về đạo. Cho nên tất cả là có mùi đạo. Tu theo đạo là phải có mùi đạo. Mà nếu chúng ta dẹp bỏ được cái chuyện đời và lo cho đạo nhiều, thì cái mùi đạo nó càng ngày nó sẽ càng gia tăng. Và khi chúng ta mở miệng nói, không có nói chuyện đời, không có nói chuyện phàm tâm thị phi tranh chấp, thì lúc đó thì chúng ta là chỉ nói ra là mùi đạo thôi. Cái phản phất cái mùi đạo trong tâm và qua lời nói cũng của chúng ta cũng có cái mùi đạo để xoa dịu những cái sự đau khổ, những cái sự lố bịch, những cái sự kẹt ở bên ngoài chúng ta, thì đó mới là đi là cứu khổ ban vui được chứ. Thì nếu mà chúng ta mà còn nồng nặc mùi đời á, thì làm sao chúng ta thanh nhẹ được. Nếu mà hướng về thanh nhẹ là phải phản phất mùi đạo càng ngày càng nhẹ nhàng thanh cao hơn, mới gọi là mùi đạo được. Thành ra thầy nói tu theo đạo là phải có mùi đạo. Rồi, có bạn đạo nào đóng góp thêm không? Xin các bạn đóng góp theo đi. Xin các bạn đóng góp thêm câu đầu. Có ai có ý kiến gì nữa không?
Ai đóng góp gì không? Hôm nay rất đông, hôm nay bây giờ đang là 61 bạn đạo ở tất cả các nơi.
Giờ để cho nghe một khúc băng thầy nói nha. Để khoan, đợi chút xíu, phải share.
Cho nên tu theo đạo nó có mùi đạo.
Khoan, đợi chút nha.
Nó phải có mùi đạo, nó mới sung sướng.
Anh vào share screen. Rồi. À, chúc nha.
Cho nên tu theo đạo nó có mùi đạo, nó phải có mùi đạo nó mới sung sướng. Như nãy giờ nói về mùi đạo đó, mà nói nãy giờ nói dâm ô chơi vờ không, mà nó là đạo không, nó thấy nó có mùi đạo không? Nói chuyện dư giấy không, mà rốt cuộc đâu phải dư giấy. Không có đời lấy gì có đạo. Không có sự dâm ô gì lấy có thằng A thằng B ngồi đây nói đạo.
Đó, thì ra khi mà có mùi đạo á, thì bất cứ cái chuyện gì á, mình nói mình cũng có thể phân tách, mà để cho nó có mùi đạo. Tại mình cũng phân tách theo cái chân lý, theo những cái nguyên lý của trời đất, thì lúc nào mình cũng có cái mùi đạo.
Từ ngày tôi bắt được luồng điển và được đi lên hội ngồi chuyện gì đó, thì tôi thấy tôi có của cải hai chiều. Thế gian tôi có bằng đạo chỉ tôi có mùi đạo để nuôi dưỡng tâm thanh tôi sung sướng. Trên thiên đàng tôi được chư vị dẫn độ tôi học. Tôi có của cải hai chiều. Cho nên tôi muốn đem lại cho mọi người thấy rõ rằng chúng ta có của cải hai chiều. Tại sao chúng ta giết chấp nhau? Tranh chấp vô lý ở thế gian để làm gì? Tưởng được không? Nhiều tranh chấp nhiều chuyện nào, tội gì chuyện ấy được. Đau khổ nhiều chuyện ấy được. Bực bội là không hay gì. Tạo vũ khí cho chính mình để làm gì? Để tạo loạn động thế không?
Nếu các bạn không có đóng góp gì nữa thì chúng ta qua câu thứ nhì. Trời ban tình đẹp tự rèn trui. Trời ban tình đẹp tự rèn trui. Thì nãy giờ chúng ta nói gì đó. Bây giờ các bạn khai triển cái câu thứ nhì, nó cũng tiếp tục theo những gì nãy giờ chúng ta nói đó. Nó cũng không ngoài đề đâu. Trời ban tình đẹp tự rèn trui. Bạn nào nào đóng góp đi. Trời ban tình đẹp bằng cách nào?
Anh giảng có ý kiến với anh giảng. Dạ, em xin ý kiến là trời ban tình đẹp tự rèn chui. Tức là mình được ông trời ban cho mình một cái thể xác.
Nói lớn lớn chút.
Anh, dạ. anh để cái máy cao lên chút xíu thì tự nhiên dạ. Nó ngay cái miệng dạ. Anh. Đó.
Mình, dạ. Em xin chia sẻ là trời ban tình đẹp tự rèn chui. Tức là mình xuống thế gian này là mình được trời ông trời ban cho mình được một cái thể xác đầy đủ, chân tay mình mẩy, mắt mũi tai miệng này, và có một cuộc sống an vui được đầy đủ, có vật chất này và có đầy đủ phương tiện để mình sống này, mình học hành này, mình tự rèn chui, tức là mình để mình tu sửa mình thành người tốt, từ cái người mà động loạn rồi có những cái tức tính mà tâm tối nóng giận rồi là nhiều cái đức tính đấy là tham sân si, ví dụ nhé, mình rèn chui, tức là mình tu bổ, mình rèn rũa dần dần cho nó giảm dần đi, trở thành một con người tốt. Xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn anh Giảng. Xin mời các bạn đạo khác đóng góp thêm. Trời ban tình đẹp, trời ban cái gì mà gọi là tình đẹp?
Mà cho cháu góp với trời ban tình đẹp tự rèn chui là như mình đã được học được cái pháp của thầy, đâm là mình cứ mỗi một lần mình rèn luyện một ít, đâm là nó rèn rũa mỗi một ngày một chút thì mình nó có kết quả, và mình cố rèn luyện tình đẹp và mình đã được hơn người đời, là mình đã nhận được pháp, đâm là mình cứ cố gắng mình tu hành tu sửa mỗi một lần một chút đi thì là mình đã hưởng cái tình đẹp ạ. Theo ý cháu nghĩ vậy.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chị. Nga giơ tay, xin mời Nga. Kính
Nga.
Dạ em xin phép được đóng góp ạ. Theo em thì là trời ban tình đẹp tự rèn chui ở đây là gì? Ở đây là ở bề trên luôn ân ban cho mỗi cá nhân một cái hoàn cảnh. Thì hoàn cảnh chính là ân sư. Thì cho mình một cái hoàn cảnh như vậy để mà mình tự rèn chui trong cái hoàn cảnh của chính mình trong mỗi thời điểm khác nhau để mà mình hoàn thiện và hướng thượng mỗi ngày ạ. Em cảm ơn ạ.
Dạ, cảm ơn Phi Nga. Rồi, có ai đóng góp thêm không?
Vâng, cháu xin đóng góp, cháu Hưng ạ.
Dạ,
theo cháu thì trời ban tình đẹp tự rèn chui là khi mình xuống dưới này mình được mà ơn trên ban cho mình cái thể xác mà bên trong nó có đầy đủ cả nhân lễ nghĩa chi tín. Có những cái tình đẹp, tình đạo đức, tình thương yêu có sẵn trong bản thể của mình rồi, chỉ chờ mình là thức tâm mà mình khai triển, mình vận dụng được cái điều đó để mình áp dụng, mình hành pháp thôi ạ. Tình thương yêu, tha thứ, xây dựng, đó là cái cốt lõi mà bề trên ban cho mình. Cháu xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn anh. Rồi có ai đóng góp thêm không? Trời ban tình đẹp, tình nào gọi là tình đẹp?
Em là Tình ạ, xin phát biểu ý kiến.
Dạ, đúng tên rồi đó. Cái chữ này đúng tên của chị rồi đó. Giải thích cái tên của mình đi, hay lắm à.
Dạ, cái tên của em thì bố mẹ em đặt cho. Thế bây giờ thì hôm nay thì em theo được cái pháp vô vi này thì em rất là vinh dự. Và em rất là cảm ơn bề trên là em theo được cái pháp lý này thì là... trên là bề trên ban cho em là cái thể xác và cái tâm hồn, thế thì để em theo đạo thì em tu tập hàng ngày để em tu sửa mình và em sẽ hàng ngày hàng giờ em tu tập, em chăm chỉ để em được hưởng được cái điển quang ở bề trên ban chiếu cho em. Và em sẽ hứa và em hàng ngày em tu sửa và em sẽ tu tập cho đến mãn chiều xế bóng. Em xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn chị Tình Đẹp.
Cháu xin đóng góp một chút thôi.
Rồi Thiện, sau Thiện là đến chị Quế Phượng ở Bình Dương.
Vâng, thì theo cháu ấy, thì trời ban tình đạo của mình đây ấy, thì là cho mình cái tình đạo. Tình đạo thì bây giờ mình biết pháp rồi, sau đó bây giờ bạn đạo đang trao đổi, cùng nhau trao đổi tu học này. Đó là một cái tình đẹp về đạo. Còn về đời ấy, thì là trời ban cho mình cái tình gia đình, rồi tình quê hương này, và tình bạn bè, nhiều cái, những cái, kể cả những cái duyên, trong đó có những cái duyên thuận, duyên nghịch, đều là những cái tình đẹp mà ông trời ông ban cho mình, để mình thức tâm và mình quay vào trong, mình lo cho cái phần hồn của mình. Cháu xin hết ạ.
Cảm ơn. Rồi, có ai đóng góp nữa?
Em đọc cái trả lời của Đức ở Hà Nội, ở Hồng Đức. Trên trời dưới đất đều lo cho mình, nhờ có tình thương của trời đất thì mình mới có điều kiện để học hỏi và tiến hóa. Không có tình thương của trời thì đâu có một thể xác, một cái pháp và ban cho mình một ông Phật hướng dẫn mình trở về. Cảm ơn Đức.
Khi mà mình nghe câu của Đức nói thì mình nhớ câu nào của Đức Phật? Đức Phật nói sao?
Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn.
Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất. Thiên thượng nhân gian là trên trời dưới đất, là chỉ vì một mình thôi, nghĩa là lo, tất cả là lo cho mình, lo cho cái phần hồn của mình tiến hóa, nghĩa là cho cái thể xác này, khi mà mình xuống thế gian này cho mình cái thể xác, mà cái thể xác này là cũng phải nuôi dưỡng nó, cũng phải có thanh khí điển cho nó sống, cũng có thực vật cho nó ăn, mà thực vật do đâu mà có? Thực vật là do thanh khí điển. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, cho nên nhờ thanh khí điển chúng ta mới có rau cỏ, mới có đầy đủ thức ăn mà ăn. Thì cái đó là cũng nhờ thanh khí điển, cũng nhờ sự ban chiếu của mặt trời mặt trăng, nhờ sự ban chiếu của thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mà mới có cái sự sống của sinh vật, thực vật mà chúng ta ăn mà để nuôi sống cái thể xác này, để hỗ trợ cho phần hồn học hỏi và tiến hóa. Cái đó là sự ban bố của bề trên, tất cả là vì phần hồn. Ngoài cái cuộc sống này ra thì Thượng Đế còn ban ra cho chúng ta, như các bạn đã nói hồi nãy, nhiều hoàn cảnh. Mỗi người có một hoàn cảnh thích ứng với cái trình độ và cái nghiệp duyên của mình, để cho mình đương theo đó mà thức tâm, mà để sửa tiến, thì lúc đó nó mới đi tới cái chỗ giải mở được. Có sửa nó mới có tiến, có giải nó mới có mở. Mà khi chúng ta thức tâm rồi á, sửa được á, thì phần hồn chúng ta sẽ tiến hóa. Mà khi chúng ta cố công hành giải mà không có rước vô nữa, thì cái tâm thức của chúng ta sẽ mở, cái tiểu thiên địa này sẽ mở rộng hơn và sẽ đón nhận cái thanh quang nhiều hơn. Thì cái đó là cái sự ban tình đẹp. Cái tình đẹp là cái tình mà không có tính toán. Khi mà Thượng Đế lo cho chúng ta là vô quá ngại, lúc nào cũng ban bố cho chúng ta nhận hay không nhận, tiếng hay không tiếng, Thượng Đế vẫn hy sinh, lúc nào cũng tận độ và lúc nào cũng đóng góp cho chúng ta có đầy đủ hết, chứ không có bao giờ mà để cho chúng ta thiếu thốn, mà chỉ sợ là chúng ta thiếu tu thôi, chúng ta không có nhận được tất cả những cái gì mà Thượng Đế ân ban. Tình đẹp thì lúc nào cũng có sẵn sàng, nhưng mà ăn thua chúng ta có biết hướng về Thượng Đế để hưởng hay không, hay là chúng ta hướng về cái cõi tạm này mà quên cha quên mẹ trên trời. Thì cái đó là cái tình đẹp. Thì chúng ta là một người con, không phải là một người con bất hiếu. Một người con có hiếu thì lúc nào cũng tưởng về cha mẹ, biết tưởng về cha mẹ ở đời thì lúc nào cũng tưởng về cha trời mẹ đất hằng lo cho chúng ta mỗi giờ mỗi khúc khắc. Thì chúng ta đâu có quên cái tình đẹp này. Chúng ta phải ráng cố gắng tu nhiều hơn, để tận hưởng nhiều hơn và để tiến hóa nhiều hơn, không phụ lòng cha mẹ thế gian mà cũng không phụ lòng cha mẹ trên đời. Cha mẹ thế gian sanh ra con cũng muốn con được tiến hóa, được tốt đẹp, chứ đâu có cha mẹ nào muốn con rồi ở lại trong cái cảnh khổ này. Thì cha mẹ trên trời cũng vậy, cũng muốn chúng ta mau tìm đường trở về, chứ đâu có cha mẹ nào mà muốn chúng ta trầm luân trong bể khổ. Thì đó, thì bây giờ chúng ta trời đã ban tình đẹp rồi, thì bây giờ chúng ta phải tự rèn trui. Mà rèn trui có nghĩa là gì? Tự rèn trui là làm sao? Tại sao gọi là rèn trui? Xin mời các bạn khai thác thêm chữ rèn trui. Trời ban tình đẹp thì chúng ta hiểu rồi đó. Bây giờ rèn trui là rèn trui làm sao?
Tùng ở Bắc Ninh có ý kiến, xin mời Tùng.
Em là Tùng Bắc Ninh, em có ý kiến cái câu này. Mình tự rèn trui tức là mình phải, khi đã thực hành pháp lý vô vi là mình phải thực hành đúng pháp, thực hành rốt ráo liên tục thì mới có kết quả. Đâm ra là mình phải chịu khó rèn rũa, rèn chui mình để quân bình thì mình mới đi đến được trạng cuối cùng để trở về cội nguồn của mình. Em xin hết.
Cảm ơn Tùng. Có bạn đạo nào đóng góp thêm không? Hai chữ tự rèn trui. Rèn trui bằng cách nào?
Nguyễn Tiểu Hoa, em xin có ý kiến góp ý thì,
yeah.
Thì trời Phật đã ban cho mình ra thành con người rồi, thì bây giờ thì mà đã theo cái pháp của thầy này thì phải tự rèn chui cho nó theo đúng pháp của thầy để cho nó tiến bộ. Em thấy ý kiến.
Yeah. Cảm ơn chị Hoa. Bạn đạo này đóng góp thêm không?
Phương Dung xin đóng. Dạ, Phương Dung xin đóng góp anh đạo.
Dạ, xin mời Di Dung.
Thì ngoài các cái tình đẹp mà đã phân tích thì Vương Dung bổ sung thêm cái tình đẹp nữa là tình đẹp giữa hồn và vía. Là ở trong cái bản thể của mình á, là cái tình đó là tình đó là không bao giờ mà dứt. Thứ hai nữa mà muốn cái tình đẹp đó có được á, thì phải hành pháp rốt ráo để có cái sự mà phát triển giữa tình giữa hồn và vía, tức là làm sao mà mình tạo được cái thánh thai. Thì mình phải hành pháp thật nhiều và cố rèn trui, tức là mình đưa ra kế hoạch tu để sao mà mình đạt được cái việc họ tình đẹp giữa hồn và vía. Xin hết mà.
Rồi bây giờ mình làm sao mà để cho hồn vía tương hội? Hồn vía cách nhau bao xa? Hồn với vía trong bản thể này cách nhau bao xa?
Cách nhau 20 phân
nhỉ? À?
Em hiểu là không đầy một gang tay.
À, thì tại sao là một gang tay vậy?
Tại vì từ tim tới rúng
á. À, một gang tay à, mà không có tương hội được. Hồn vía cách nhau có một mỗi người giam một chỗ, cách nhau có một gang tay mà không có tương hội. Bây giờ mình phải ráng tu làm sao mà để hồn vía tương hội, mà hồn vía ở giới nào mới được tương hội?
Lên đến cõi Phật mới được tương hội chú.
Cõi nào?
Cõi Phật.
Cõi Trung Thiên. Lên cõi Trung Thiên.
Rồi sao nữa?
Trung Thiên.
Chỗ nào nữa?
Trung Thiên Bồng Lai.
À, Trung Thiên Bồng Lai thì hai cái chỗ đó là hồn vía có thể tương hội được. Mà lên tới Phật giới thì hồn vía làm sao?
Lúc đó gọi là thuần dương thuần âm là một, hòa là một rồi chú.
Lúc đó là nhập vô là một rồi, không còn âm dương nữa, không còn âm, không còn dương nữa. Ở dưới đó thì còn âm dương, thành ra mới có cái sự tương hội. Âm gặp dương thì nó có sự tương hội. Nhưng mà lên tới Phật giới là vô nam vô nữ rồi, hòa nhập vô là một rồi, không âm không dương nữa. Rồi rèn trui làm sao? Bây giờ mình trở lại cái sự rèn trui, mình tu cái pháp này mình rèn trui bằng cách nào?
À, em không xin đóng góp mà.
Yeah.
Em nghĩ sự rèn trui này là do cái công năng công phu của mình lo tu học á, mình gán mình quyết tâm mình lo tu cho hành cho đúng pháp của những gì mà Đức Thầy để lại á, mình hành cho đúng pháp, mình có thời khóa biểu mình phải tự mình rèn trui, tự mình tu, tự mình sửa, tự mình kiểm soát mình chỗ nào sai mình sửa, cái đó là mình rèn trui. Về cái phần hồn, cái phần vía là mình cũng phải gán lên niệm Phật, mình có trách nhiệm với phần vía để mình niệm Phật cho nó như trong bản thể mình á, lục căn lục trần rồi dạng linh bản thể đồng đồng quy nhất về với cái phần hồn của mình á, như vậy là mình phải tự rèn chui bản thân mình kiểm soát mình sai chỗ nào và như thế nào, mình hành như thế nào cho đúng. Xin hết.
Cảm ơn nha. Dùng rồi bây giờ ở thế gian này ông thợ rèn đó. Ông thợ rèn ông làm sao?
Ông rèn.
Ông thợ rèn ông làm gì?
Ông mài.
Dùng lửa.
Ông dùng lửa.
Ông đốt mài.
Dùng lửa ông đốt. Ông đốt tới lúc nào mà ông mới luyện được cái thép? Ông phải đốt đến đúng cái độ nóng nào đó thì cái thép có ông mới uốn nắn được phải không? Thì lúc đó ông lấy cái gì? Ông lấy cái búa ông đập phải không?
Phải.
Một cục sắt mà ông bỏ vô ông đốt cho nó đỏ lên hả? Thì lúc đó ông mới lấy cái búa ông đập thì ông mới uốn nắn theo cái hình dạng mà ông muốn. Thì cái đó là ông thợ rèn ở thế gian là nó cũng phải chịu ghê gớm lắm, cũng phải chịu điêu luyện, cũng chịu vô lửa nè, nóng tới bao nhiêu độ nè, đem ra còn bị đập nữa, đập xong rồi mới nhúng vô nước lạnh nữa, thấy không? Còn bây giờ mình là cũng vậy, cũng bị rèn trui chứ, là cũng bị lửa là cái gì? Mình bị lửa là cái gì đốt mình, lửa gì đốt mình?
Cái thiên hỏa, một cái thiên hỏa, lửa trời.
Lửa trời.
Và còn một cái nữa là lửa thanh tịnh. Hôm trước cháu nghe thầy nói gọi là lửa thanh tịnh. Cái đấy là mới lắm.
Cái lửa trời, lửa thanh tịnh, cái đó là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, là mình đem cái thiên quả xuống, mình đốt cái trượt quả, thì mình cũng đang được rèn đó. Rồi ngoài cái đó, sống ở cuộc đời này mình được cái gì thêm nữa?
Cái nghịch cảnh chú, cái nghịch cảnh đưa đến.
Cái nghịch cảnh này không khác nào mà cái lò lửa. Mình bỏ vô đó mình khó chịu lắm chứ. Khi mà mình gặp nghịch cảnh đó, là mình khó chịu lắm chứ. Nhưng mà mình phải chấp nhận. Mình phải chấp nhận tiến hóa, chấp nhận nhịn nhục. Cũng như miếng sắt mà nó đứng bị đốt để vô lửa mà nó cũng phải chịu. Nó chịu để nó biến dạng. Mình bây giờ mình muốn thay đổi, mình muốn biến dạng thì mình cũng phải chịu qua cái sự đốt của tình đời. Chịu qua những cái khổ của tình đời, nó không khác nào là lửa. Nó đốt chúng ta, mà chúng ta phải chấp nhận, nhịn nhục. Rồi chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, nhịn nhục trong hoàn cảnh của mình để học và tiến hóa. Thì cái đó mình đang bị rèn đó, rèn trui đó mình cũng bị hoàn cảnh nó dập, cũng bị nghiệp lực nó nhồi, phải nhồi quả. Mình bị nhồi quả không khác nào mình đang bị rèn trui. Rồi có nhồi quả rồi mới chấp nhận sửa thì mới có tiếng, chấp nhận giải thì mới mở, thấy không? Tiếng mà tiếng giải, sửa thì mới tiếng, mà giải thì nó mới mở. Thì mình cần tiếng mà mình cần mở, cho nên mình phải chấp nhận những cái hoàn cảnh mà Thượng Đế đã sắp đặt cho mỗi phần hồn tiến hóa rất là tinh vi, thích hợp với cái hoàn cảnh và thích hợp với những cái tội lỗi của chính mình. Mỗi người một cái tội khác nhau, không có giống nhau. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người một nghiệp lực khác nhau, mỗi người một nghiệp duyên khác nhau. Cho nên có người á, mấy người nóng tánh á, thì thầy giảng thầy cho rất nhiều con, nhiều đứa xuống nó dạy cho mình bớt lại, mình dịu lại. Thì đó, mỗi người mỗi hoàn cảnh, không có ai giống ai hết, rất là thích hợp. Thành ra là mình được rèn trui về đời, cũng như là mình tự rèn trui về đạo, là mình đem cái lửa thiên quả, lửa thiên đem thanh khí điển xuống để đốt, mà để uốn nắn, để rèn trui những cái phần tử vạn linh trong bản thể của mình. Mình cũng phải rèn trui mỗi ngày, mình cũng phải luyện. Mình luyện là cũng như luyện thép, luyện trí ý là cũng như là mình đang rèn trui rồi. Ông thợ rèn ông cũng đang luyện thép, mình thì cũng đang luyện trí ý của mình cho nó trở thành thép. Mình đã có phương pháp rồi, mình có pháp niệm Phật, mình có pháp luân, mình có đủ thứ pháp để rèn cho mình tâm tánh của mình ngay thẳng trở lại. Nó méo mó thì mình có cái pháp soi hồn, mình nhìn giữa trung tâm chân mày thẳng tới phía trước. Trong lúc mình luyện pháp thì mình lúc nào cũng nhìn từ trong tâm chân mày thẳng tới phía trước để luyện cái tánh của mình nó ngay thẳng trở lại, nó không có xiên xẹo nữa, lúc nào cũng là người ngay thẳng. Tại vì ở dưới thế gian thầy nói là ở trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người hay. Thì mình là người thế gian thì đương nhiên mình có những cái chuyện nó không ngay ngắn, những chuyện nó xiên xẹo, mà mình có pháp để mình rèn trui, để cho nó thẳng lại, cho nó ngay ngắn trở lại. Mình có cái pháp luân để cho mình thanh lọc tất cả những cái gì mà nó kẹt á là nó phải thông, cái gì nó kẹt á là nó phải mở. Rồi mình thêm cái niệm Phật nữa đó, để rèn cái tâm, lại rèn cái trí ý của mình. Khi mà mình niệm Phật á là mình dùng cái ý mình niệm Phật, mình dùng ý mình niệm Phật á là mình đang rèn cái trí ý của mình cho nó thanh nhẹ, cho nó mạnh, cho nó cứng rắn. Thì lúc đó khi mà mình nghĩ một cái á, chuyện gì á, nghĩ tới đâu là nó đến tới đó, là nó được thanh nhẹ, nó được điêu luyện, nó mạnh rồi. Thì lúc đó mình nghĩ chuyện gì nó đến chuyện đó, nó được chuyện đó. Muốn cái chuyện gì là mình làm chủ lấy mình, trở về mình làm chủ lấy mình. Đó là mình đang tự rèn trui mình á. Không có giờ phút nào mà mình không có rèn trui hết, thì mình mới có cơ hội tiến qua. Rồi, nguyên linh tự sống, duyên tự thức. Nguyên linh tự sống, duyên tự thức có nghĩa là gì? Nguyên linh tự sống.
Nguyên linh là cái gốc gác của phần hồn của mình.
Nguyên linh là cái phần
từ nguyên lai bổn tánh. Tự sống, duyên tự thức.
Tự sống, duyên tự thức là làm sao?
Theo em thì tự sống tức là cái phần hồn của mình, khi mà mình được tách ra từ Thượng Đế là mình đi các nơi mình học hỏi, nhưng mà vẫn nằm trong cái định luật hóa, hóa xanh xanh. Và mình các cơ duyên mình đi đây đi đó để mình điêu luyện ấy, và qua tất cả các hoàn cảnh, các kích động và phản động, nó đều giúp cho mình đi đến cái thức tâm, cái cuối cùng là cái thức tâm để tu tiến. Em xin hết.
Cảm ơn Thành. Có ai đóng góp thêm không? Bạn nào nào đóng góp thêm không?
Chào chú Khá, có chú Khá ở Đức mới vô. Bạn đạo đang trao đổi đến cái bài thơ ngỏ của tuần báo số 1323 chú ạ.
Nguyên linh tự sống, duyên tự thức. Nguyên linh cũng như Thanh nói nãy là cái phần hồn của mình đó. Từ cái gốc gác của Thượng Đế mà chiết ra là nguyên linh. Tự sống, duyên tự thức là sao? Cái duyên tự thức, ở đâu mà có cái duyên tự thức?
Mời anh Sợi.
Em xin đóng góp cái câu duyên tự thức là cái duyên của mình là đã thức từ trước đến nay, căn bản là nó đã có từ trước đến nay. Khi mình xuống trần, nhiễm trần thì bây giờ mình gặp cái phương pháp pháp hành thiền này thì mình cái mình lại thức lại cái duyên, tức là cái duyên của mình nó lại tự thức lại, thì là để mình học hỏi cũng như là để mình phát triển theo cái điển năng lên, để nó phát triển theo cái đúng như là cái nguyên căn bản, nguyên bản của cái phần điển năng của mình từ trước. Xin hết.
Cảm ơn anh Trại. Có ai đóng góp thêm không?
Cháu xin đóng góp một chút ạ. Theo cháu nghĩ thì cái phần hồn của mình ở đây thì như thầy nói là một tội hồn chưa hoàn tất ấy. Thì khi mình xuống đây ấy, thì mình cái duyên tự thức, tức là các cái duyên mà ông trời ông đưa đúng cho mình, thì khi đó mình thức tâm, tức là mình quay lại, mình biết là mình có cái phần hồn, do vậy là mình cần phải quay vào trong để mình tìm đường trở về. Vì khi đó mình biết là mình từ đâu xuống và mình sẽ đi về đâu khi mình chết ấy, thì mình mới lo cho phần hồn. Còn nếu không có cái duyên đó, mình không tự thức được, thì mình sẽ tiếp tục lục, gọi là theo cái luật luân hồi đấy chú. Cháu xin hết ạ.
Cảm ơn Thiện. Rồi có ai đóng góp không về cái duyên tự thức?
Em đọc câu trả lời của Hồng Đức ở Hà Nội. Nguyên linh là phần hồn luôn được thức. Như thầy nói là tiên Phật không ngủ, phần hồn có sống, có dấn thân phục vụ thì sẽ được học hỏi và sẽ có những duyên đến để dạy dỗ phần hồn, rồi từ đó tự ý thức được. Cảm ơn Đức. Edina Trâm ở Na Uy. Nguyên linh tự sống, duyên tự thức là nếu làm được hai câu đầu thì tốt, thì phần linh hồn nguyên lai bổn tính của mình sẽ được sống dậy, rồi đến ngày, đến giờ sẽ gặp được đúng duyên lành để tỉnh thức tu tập. Cảm ơn Trâm.
Rồi, có ai đóng góp thêm?
Có ý kiến.
Khá có ý kiến, mời chú Khá.
Cái duyên tự thức ấy, nó có hai cái. Một cái là cái sức ép từ bên ngoài. Một cái này thì nó khó tu hơn. Ví dụ như anh Bảo hồi nãy nói là nghịch cảnh đó. Cái duyên thầy nói là khổ khổ muốn bước vào đạo vậy. Mình cũng thức tâm vậy. Nhưng mà con đường mà để khổ thức tâm nó rất là khó. Nó khó khăn lắm. Bởi vì lúc đó mình thức tâm mình tu chứ mình cũng tu đâu có gặp chánh pháp ở đâu. Các cái duyên đó. Ngộ ra được khổ 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 là biên giới Phật pháp như thầy nói. Nhưng mà pháp đâu có đâu. Nhưng mà cái duyên lớn của bạn đạo đó, là ngộ được chân sư, ngộ được pháp. Cái duyên đó, nó vô cùng hiếm lắm. Ngay tại thế gian đây các bạn gặp được chân sư với gặp được chánh pháp đâu có dễ đâu. Đúng không? Cái duyên nó hiếm gặp, thế giới trên thế giới thì hiếm gặp, phải nói như vậy. Cho nên rất may mắn là những người tu vi rất là may mắn gặp được cái chánh pháp, cái chân pháp. Nên anh Bảo hồi nãy có nói nhắc đến cái tu bằng trí bằng ý đó. Cái đó nó phải có trình độ à. Chứ không phải là tu bằng ý và bằng trí bằng ý là không có trình độ, chưa có tu được đâu. Cho nên ông thầy ông nói một câu bằng đạo phải để ý cái nào. Tu phải tu bằng trí bằng ý. À, thiền mới thật sự là tu. Hai cái này nó hỗ trợ rất là nhiều. À, cho nên mà mình thiền là tại sao ông thầy ông nói là hai cái đều phải là quan trọng. Ông nhấn mạnh một cái tu phải tu bằng trí bằng ý, một cái thứ hai là thiền mới thật sự là tu. Tại sao nó có hai cái như vậy? Bởi vì thiền tạo ra thánh điển, tạo ra thì thanh tịnh thánh sáng, mà cái trí nó sử dụng cái đó, đúng không? Giờ như một người đi làm, một người đi làm có tiền của nhưng mà cái thể xác đâu có biết mình được. Mua cái gì đi du lịch ở đâu đều non cái phần trí ý mà thôi. Cho nên ông thầy ông dùng cái trí ý là để dùng cái sự sáng suốt để mình tu hành, để mình ảnh hưởng người khác, để mình phục vụ người khác. Chứ cái xác đi tạo ra thanh điển, các bạn ngồi có thanh điển, có sự thanh nhẹ đến với thanh điển đó, mà cái phần sáng suốt không biết sử dụng, không dùng trí ý để tu thì cuối cùng cũng nên là cái sự động loạn trong cái thể xác thôi. Dù là cái thể xác nó làm ra thanh điển. Cho nên cái mà thầy nó tu bằng trí bằng ý là phải tu cho các bạn tu cho có thanh điển đó, rồi cái phần trí ý mới sử dụng được. Cho nên tôi nói hồi nãy các bạn tu tu bằng trí bằng ý phải có trình độ. Nên tôi góp ý thêm cái anh Bảo hồi nãy nói tu bằng trí bằng ý chứ không phải đơn thuần mà thầy nói tu phải tu bằng trí bằng ý thiền mới thật sự tu. Hai cái nó hỗ trợ cho nhau, một cái làm ra thanh điển, làm ra điển giới. Mình thiền sắc thân đây là thiền chứ đi làm cái gì, làm ra tiền mà. Cho nên là ông thầy ông nói cái gì cao thắm, ông nói cái gì không phải đơn giản như mình nghĩ thông thường đâu. Nên các bạn nào có tu được cái nghe thầy giảng cũng như góp ý của anh Bảo, rồi mình lần lần mình tìm hiểu ra cái thâm thúy đó, đạo nó vô cùng lắm. Đạo nó có những cái mà nó thầm thâm lắm. Mình tu rồi mở trí lần lần mình hiểu được cái những cái chân ngôn của thầy. Tôi xin nói để đóng góp.
Xin cảm ơn sự đóng góp của anh Khá. Thì anh Khá đây muốn nhấn mạnh về cái tu bằng trí bằng ý. Vậy sẵn đây mình đào sâu luôn chút xíu để cho bạn đạo hiểu thêm một chút thế nào, làm thế nào để tu bằng trí bằng ý. Anh Khá nói rất đúng là mình tu bằng trí bằng ý. À, anh Khá có nói thêm nữa là thiền mới thật sự là tu. Thì sẵn anh Khá nói hai cái này quan trọng á, mình mổ xẻ luôn thế nào tu bằng trí bằng ý, tu bằng cách nào mà kêu bằng tu bằng trí bằng ý.
Cái này xin có ý kiến.
Dạ.
Chị Nga Sóc Trăng bật mic, mời chị Nga. Chị Bình An chờ chút, xin lỗi chị Nga bật mic trước, mời chị Nga. Chị Nga đóng góp gì không ạ? Mời chị Nga.
Có đóng góp không?
Chị Nga sau nhé. Mời chị Vạn An trước ạ.
Tu bằng trí bằng ý là thầy có nói là mình phải biết niệm Phật.
Dạ. Yeah.
Dạ, phải biết niệm Phật, trao dồi cái niệm Phật cho nhiều. Dạ, lo người tu bằng trí bằng ý niệm Phật nhiều thì nó sẽ đưa đến cái trí ý mình và cái thanh điển của mình nó được dồi dào hơn. Thì thầy có nhắc là người tu bằng trí bằng ý là phải biết niệm Phật. Xin hết.
Nếu mà mình không có luyện được cái niệm Phật á, là mình không có tu bằng trí bằng ý được. Niệm Phật á, là mình phải dùng chữ luyện. Chứ mình, mình chưa có biết niệm. Mình niệm mấy chữ là mình bị lái đi. Thành ra mình chưa có biết niệm Phật. Mình phải luyện. Mình biết là phải niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật mà không luyện á, không có luyện đúng cách á, là không bao giờ mình niệm được. Nói hai chữ, có niệm Phật có hai chữ à. Nhưng mà mình làm rất là khó. Nếu mà mình không biết cách luyện, nếu mà mình không có luyện đúng cách á, thì khó mà mình biết được chữ niệm Phật. Chứ chưa nói tới cái thường niệm, vô biệt niệm, cái đó mình để qua một bên đi. Mình phải biết niệm Phật trước. Khi mà mình biết niệm Phật mà lâu ngày mà mình kéo dài ra thì từ từ mình mới đi tới thường niệm. Còn mình mới niệm có mấy chữ mà nó kéo mình văng ra rồi á, là mình đâu có, chưa có biết niệm Phật. Đúng không? Thành ra bây giờ là mình ý thức được rồi. Mình có cái cách để luyện niệm Phật rồi. Bây giờ là mình phải dốc tâm luyện cái niệm Phật. Tại cái niệm Phật là chìa khóa mở ba cõi mà mình đi đâu cũng xài được hết trơn á. Tại sao mình không luyện? Thành ra mình, nếu mà mình muốn tiến á, thì mình phải dốc tâm vô cái mà quan trọng á, là cái niệm Phật. Bây giờ sẵn đây cho các bạn đạo nghe cái băng thầy nói luyện bằng trí nha.
Kính thưa thầy, có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, tu bằng ý chí là sao?
Tu bằng ý chí là chủ của thể xác. Chủ của thể xác, quý vị thấy con chim hải âu nó ở bờ bên này, cái ý nó muốn bay bên kia, thì cái xác nó đem cái xác của ông, cái ý dẫn cái xác, đồng với cái xác dẫn cái ý. Cái ý dẫn cái xác, quý vị muốn đến đây, cái ý quý vị nó đi đến nghe ông Tám nói chuyện, thì quý vị đã lái xe ùn ùn ào ào tới đây ngồi, chút nữa quý vị nên thôi đi về. Nói đi về có hai chữ là cái ý muốn về, cái ý là chủ. Cho nên những người tu vô vi là tu bằng trí bằng ý, chứ không phải tu cái xác. Cho nên mấy người tu vô vi đừng có hiểu tu cái xác là lầm, không có về trời được. Tu bằng trí bằng ý mới về trời. Cho nên niệm A Nam Mô A Di Đà Phật để xây dựng cái trí và cái ý phát triển. Cho nên nó ở cái lãnh vực khác. Cho nên chúng ta thường thường nói là ở điểm giới sự giao cảm nó khác. Mở mắt cũng đi được, mà nhắm mắt cũng đi được.
Thêm cái nữa nha.
Thế nào gọi là tu bằng trí bằng ý?
Tu bằng trí bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên. Nếu còn trí ý phát triển đi lên, trở về không, nếu hòa hợp với không được, hòa hợp với không như không giới để tiến hóa được.
Thì rốt cuộc mình thấy là tất cả những cái mà thầy nói là mình phải phải tu bằng trí bằng ý. Mà cái cách mà để tu bằng trí bằng ý á, thầy nói là phải biết niệm Phật. Chứ thầy không có nói là niệm Phật nha, thầy nói phải biết niệm Phật. Bởi bây giờ mình muốn biết niệm Phật á, thì mình phải luyện cái niệm Phật cho được. Mình mới kêu là mình biết niệm Phật. Chứ bây giờ là mình đang muốn luyện niệm Phật thôi, chứ mình chưa có biết niệm Phật. Mình niệm không được. Mình niệm chút xíu là mình bị nó tụi ở dưới này nó lôi kéo rồi. Cho nên khi mà mình nói biết niệm Phật là chúng sanh của mình nó cũng phải biết niệm Phật thì mình mới niệm Phật được. Nếu mà lục căn lục trần và vạn linh của mình mà nó chưa biết niệm Phật là mình niệm Phật cũng không được. Mình niệm một hai cái là nó kéo mình đi rồi. Kêu là tạp niệm. Thành ra mình phải luyện từ trở lại từ đầu, là đi từng ly từng tí. Là vô mình cho nó 5 phút thôi, mình luyện nó 5 phút thôi. Mình 5 phút đó mình luyện được rồi á, là mình sẽ có 6 phút, mình sẽ có 7 phút, mình sẽ có 10 phút, và từ từ mình tăng lên. Thì lúc đó cái căn bản của mình nó vững rồi đó. Chứ mình đừng có nhào vô, mình nói bây giờ tôi chưa có biết luyện niệm Phật mà tôi vô tôi ngồi nửa tiếng, một tiếng đồng hồ là ngồi đó nó tưởng chuyện bên ngoài không, mà riết nó thành một cái tập quán xấu á, là lúc đó mình sửa không được luôn. Là mình tưởng nó cho mình có cảm tưởng như là mình niệm, nhưng mà thiệt ra không có niệm gì hết trơn. Thành ra bây giờ mình biết cái điểm yếu ở chỗ đó là mình phải có cách để kiểm soát coi lục căn lục trần nó có niệm không. Thì mình vô, mình không cho nó làm gì hết, nó cho nó niệm Phật thử coi nó niệm được không. Mà nếu mà nó còn phóng tâm ra ngoài là nó chưa chịu niệm. Thì mình bắt nó vô niệm tới chừng nào mà nó chấp nhận niệm hết, đồng lòng niệm hết, không có phóng tâm ra ngoài, nghĩa là tất cả đồng niệm hết rồi đó, thì lúc đó là mình có tiến được một ly hay một ly, một tí hay một tí, không có tham quá mà chạy ngược lại thì mất công làm lại từ đầu. Nó thành ra mình tu bằng trí bằng ý. Thầy nói cái này, thầy nghe lại cái khúc này, thầy nói nó rất là hay.
Thế nào gọi là tu bằng trí bằng ý?
Tu bằng trí bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên, thì còn trí ý phát triển đi lên, trở về không, nếu hòa hợp với không được, hòa hợp với không giới để tiến qua được.
Thì nói là mình phải gom thâu cái chấn động lực đó, cái đó là quan trọng. Thành ra cái mình khi mà mình niệm Phật, cái chấn động lực của mình nó càng ngày nó càng mạnh hơn mà nó càng nhanh hơn, thì mới mình gom lại á. Thì khi mà mình biết mình niệm được nhiều rồi đó, thì tự nhiên mỗi lần mà khi mà mình niệm á, là cái chấn động lực nó trụ lại, là lúc đó cái giữa trung tâm chân mày mình nó thấy nó trì nặng. Và sau đó
tôi đóng góp thêm chút nữa. Cái câu đầu thầy nói, tôi nói hồi nãy là nói cái câu đầu thầy giải tôi bằng trí bằng ý. Ông thầy có nói cái xác này không có về trời được. Tôi cũng có đóng góp như vậy. Tất nhiên là cái xác này nó chỉ có tu luyện mà thôi. Nó dùng cái thân xác, mình dùng cái thân xác này để mình tu, tạo ra thanh điển. Mà cái trí ý, ông thầy cũng nói rất là quan trọng. Bởi vì mình có được cái thanh tịnh, có từ sơ xuất là nhờ cái thiền mà thôi, nhờ cái sự tu thiền mà thôi. Mà mình không dùng đúng, mình không hướng thượng, mình không chú tâm vào đó, mình cứ dùng cái thanh điển đó, dùng cái sự thanh tịnh sáng suốt đó đem ra bên ngoài, như bà nói, rồi cuối cùng là mình phung phí cái luồng thanh tịnh của mình, điển quang của mình, nó rất là nguy hiểm. Còn tu bằng trí bằng ý mà ông thầy nói câu thứ hai á, là bởi vì tại sao mình niệm Phật không được, bởi vì mình chưa thấy các cái kết quả, thành ra mình cái niệm lưng chừng cái mình bỏ, nửa chừng cái mình bỏ. Chứ bạn đạo mà cố gắng mà ngồi thiền như anh Bảo nói, ngồi cái nơi cái chỗ mà ngồi thiền, các bạn mà có điện nó trụ rồi, là cái chấn động lực không phải chỉ trên bộ đầu các bạn đâu. Bộ đầu thấy nó nhói lần cãi bộ đầu, lần cả xuống cãi ngực, lần xuống tỏa cả thân ngực của mình, cái chấn động lực nó mạnh như vậy đó. Tụi nó khi mà nó trụ lên cái bộ đầu rồi, các bạn thấy một cái dòng hồng quang rõ ràng, thấy một cái dòng điện trồn qua, chứ mà cái đầu các bạn trồn đâu à. Mình ngồi mình thấy, mở mắt cũng thấy, mình nhắm mắt cũng thấy nữa. Cho nên cái niệm Phật nó ông thầy ông nói mà trì tâm mà niệm Phật, cái điểm quang mình nó trụ, lúc đó mình mới thích niệm Phật. Chưa tới giờ nó bắt niệm Phật rồi, tới giờ rút mình đi niệm Phật. Cái này cho bạn biết, các bạn đồng tu lô nam biết cái này. Cho nên là cũng do cái công năng của các bạn mà thôi. Cố gắng buông bớt cái chuyện đời, tự nhiên nó đi vào đạo. Nó trụ lúc nào mình không hay. Niệm Phật là nó đi vào đình, đi giống như là thiền à, chẳng có khác gì đâu. Xin hết.
Dạ, cảm ơn khá. Thì cái đó nó mình phải, cái thứ nhất là mình phải luyện cho đúng cách. Tại vì tại sao mình niệm Phật không được? Rồi tại vì lục căn lục trần và vạn linh của mình nó không biết niệm Phật. Cho nên mình niệm Phật không được. Cái gì mình phải biết cái gốc của nó. Tại vì mình không phải tu một mình. Mình tu ở trong này có vạn linh, nó có lục căn lục trần. Mà nếu mà chỉ có một mình phần hồn tu á, thì nó chắc chắn sẽ thất bại, không có tiến được. Tu á, là phải ý thức có lục căn lục trần. Tất cả những chư Phật chư tiên hồi đó giờ tu á, là đều nhờ thấy được, hiểu được là bên trong cái tiểu thiên địa này nó còn có vạn linh, nó có lục căn lục trần, nó có cộng đồng tiến hóa. Cái đó gọi là cộng đồng tiến hóa. Mà mình không có ý thức được cái cộng đồng tiến hóa bên trong của mình á, là mình không có nhiều tiếng đó, thì cũng như ngày qua mình có học tội là gì đó. Thì các bạn nhớ không, khi mà tội là gì đó, khi mà mình không có biết khai triển cái cơ tạng này, mình không có biết nhiều tiếng vạn linh trong cái cơ tạng của mình, cái đó là một cái tội lớn đó. Tại sao nó là cái tội? Là tại vì mình để cho tụi nó sống trong tâm tối, rồi nó trì kéo cho phần hồn nặng trược thì cũng tâm tối theo nó. Sống trong tâm tối là sống trong cái tội. Cho nên mình ý thức được cái niệm Phật nó khó, là tại vì mình cần phải điêu luyện lục căn lục trần cho nó đồng niệm. Cái cộng đồng tiến hóa này nó đồng biết niệm thì lúc đó mình mới niệm được. Chứ nếu mà một mình phần hồn niệm á, là mình không có thể nào đi tới sáng suốt. Tại sao mà mình biết cái người đó tâm tối hay là người sáng suốt? Tâm tối là sao thầy định nghĩa? Cái tâm tối, cái tội là tâm tối. Mà tâm tối là thế nào? Là khi mà mình nhắm mắt á, mình không có thấy được ánh sáng chân thật, thành ra mình vẫn còn tâm tối. Thành ra cái người mà thấy ánh sáng á, thì lúc nào người ta cũng sáng suốt hết trơn. Cái sự sáng suốt nó phát triển vô cùng. Nghe một hiểu mười, đó là cái sự sáng suốt. Còn bây giờ mình nghe mười á, mình hiểu một, là mình chưa có sáng suốt, là mình còn tâm tối, mình chưa có cộng đồng phát triển bên trong này, tiến hóa bên trong này nó chưa có phát triển đồng đều. Cho nên mình không có, khi nào mà mình quy nhất được rồi đó, thì lúc đó mình mới là gọi là sáng suốt. Mà quy nhất là cái gì? Quy nhất là tất cả nó đều đồng theo một cái chiều hướng tiến hóa, mà lúc đó mình đã trở về, mình làm tự chủ rồi, mình điều khiển được cái tiểu thiên địa này. Tất cả những cái gì mà muốn làm cái gì là phải hỏi qua ý kiến của phần hồn trước rồi mới làm. Cái đó mới kêu là quy nhất, và cái đó mới kêu là trở về với tự chủ. Còn nếu mà mình chưa đạt tới cái đó là chưa có đạt tới cái tự chủ, và chưa đạt tới cái sáng suốt thật sự. Thành ra mình phải điêu luyện. Thầy nói tại sao mà mình phải gom thâu cái chấn động lực? Tại vì bây giờ cái chấn động lực trong cái cơ tạng của mình nó bị phân tán đi, nó không có gom tụ. Cho nên mình không muốn cái chuyện gì mình cũng không làm được. Nó chưa có đồng nhất, nó chưa có quy nhất, nó chưa có gom tụ. Mà mình muốn trở về thanh tịnh để sáng suốt á, thì cái chấn động lực của mình nó phải hiệp nhất cùng cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Mà mình không gom nó lại thì nó đâu có đủ mạnh. Cái chấn động lực nó quá yếu, nó đụng tới cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ là nó bị văng ra liền, nó bị dội lại liền. Mình phân tán là tại sao mình lo đủ thứ chuyện ở bên ngoài đời hết trơn. Chuyện gì nó cũng làm cho mình lo, chuyện gì nó cũng làm cho mình lôi kéo mình đi ra ngoài. Thành ra mình đi ngược chiều. Thành ra thầy mới nói kêu là mình phải đi vô. Thay vì mình đi ra, mình đi tu á, là mình đi vô, không có lo chuyện ngoại cảnh. Nó đóng cái cửa thế gian để cho mình mở cái cửa thiên đàng. Chứ không phải là mình vừa tu mà mình nói thôi đời đạo xong tu, tôi mở cửa thế gian là tối về tôi mở cửa thiên đàng. Thì bởi vậy mình mới tiến một bước lùi ba bước, không có bao giờ thấy tiến quá là vậy. Mình sống ở đời đạo xong tu, nghĩa là mình có cái xác này là đời. Mình mượn cái xác này mà mình lo đủ tối thiểu của cuộc đời để cho cái xác này nó sống, để cho mình tu, chứ không phải là đời thì vẫn lo đời, ham xua, tranh đấu chuyện đời, mình tính toán chuyện đời đủ thứ, là tối về tu tu thì mình ôm cái sự động loạn đó, chừng nào mình mới giải được? Không có thể nào, không có đủ cái thời gian mà để giải. Mình thiền đâu có bao nhiêu, mình ôm sự động loạn 20 mấy tiếng đồng hồ tối làm sao mà mình giải được? Thành ra mình nhiều khi mình hiểu nhưng mà mình hiểu không có thấu, cho nên cái cuộc tu hành mình nó khó. Còn thiền, thầy nói thiền á, mà không biết niệm Phật á, là cũng như là ngồi một đống nó chơi vậy thôi. Cũng như tập thể thao vậy, không có ích lợi gì. Thiền mà ngồi một đống, thầy thiền, nó nói nó ngồi đó thiền, mà nó ngồi thiền nghĩ bậy tầm bạ, đâu có ích lợi gì. Tại vì cái trí ý của mình không sửa, không có gom tụ, mình không biết niệm Phật. Thì mình ngồi thiền á, là giai đoạn đầu thầy khuyến khích mình phải ngồi thiền để lập lại trật tự sức khỏe, để là sau đó mới lập lại trật tự của tâm linh. Nhưng mà cái lập lại trật tự sức khỏe xong rồi mà bây giờ cũng đang có chút kết quả rồi, mà trật tự của tâm linh mà mình không biết niệm Phật đó, thì thầy nói ngồi thiền cũng như ngồi chơi vậy thôi, không kết lợi gì hết trơn á. Mình biết niệm Phật đó, thì lúc đó cái ngồi thiền của mình nó sẽ có giá trị hơn. Tại vì mình không có, mình đã có biết cách giải rồi, mình biết niệm Phật nữa, thì lúc đó mình đóng cửa thế gian thật rồi, mình đâu có mở cửa, đâu có rước rác nữa. Một mặt mình muốn đổ rác, một mặt mình đi rước rác, mình nhiều khi mình rước rác vô còn nhiều hơn mình giải nữa. Rồi chừng nào mình mới tiến? Tất cả là trong cái cuộc tu hành nó chỉ có trượt với thanh, nó động với tịnh. Mà mình rước rác vô nhiều quá là động, chuyện gì ở ngoài đời rờ mó được là động hết. Mà mình cái chuyện tạm hết mà mình rước vô tâm của mình đó, làm sao mình giải? Pháp này hay thiệt, nhưng mà nó đâu có sức mà để, mình đâu có thiền đủ mức mà để giải những cái chuyện động loạn của mình rước vô. Cho nên mình cũng phải cẩn thận, mình tu mình phải cẩn thận, chứ không phải là mình buông thả, ý là tôi có cái pháp thiền rồi tối tôi chỉ cần thiền là nó giải ra hết. Đâu có giải hết, đâu có giải kịp nếu mà mình đem vô nhiều quá. Thành ra khi mà mình niệm Phật á, từ từ mình sẽ ý thức là mình đóng bớt cái cửa thế gian nữa. trăng co lưỡi răng kề răng là cũng đóng bớt rồi, bớt nói chuyện bậy bạ, bớt phát biểu không cần thiết, bớt hướng ngoại, nhắm mắt lại lo niệm Phật thì nó không có rước cái chuyện ngoại cảnh vô nhiều quá thì mình mới thiền, mình mới đi tới định được chứ. Còn mình thiền mà mình động hoài làm sao mình đi tới cái phần thiền định rồi mà tâm nó vẫn còn động, không có định là làm sao mà mình đi tiến tới. Rồi mình nói mình tu mấy chục năm rồi tại sao không tiến, vì mình làm không đúng. Bây giờ mình phải nghiên cứu để cho mình làm đúng lại đi, để mình tự rèn trôi cho nó đúng. Thành ra hai chữ rèn trôi, nhưng mà phải biết rèn trôi. Còn mình nói có pháp rồi mình tu, tu như thế nào, rèn như thế nào, trôi như thế nào, mình phải biết. Mình muốn biết là phải học, không học là không biết, không nghiên cứu là không biết, không đào sâu thì không biết. Cái luật nó như vậy, ở đời cũng như ở đạo. Người mà nói đi học mà không có chịu nghiên cứu, không có học, không bao giờ tiến. Rồi tiếp tục nha. Duyên tự thức. Rồi nguyên linh tự sống, duyên tự thức. Thì cái duyên á, khi mình nói tới cái duyên á, là cái sự có cái sự sắp đặt của Thượng Đế. Tùy theo cái nghiệp của mình ở kiếp trước, tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình, tùy theo những cái gì ở kiếp trước cho mình cái duyên. Cái duyên là sắp đặt, mình phải gặp cái người này, mình phải gặp cái hoàn cảnh này để cho mình gặp cái sự kích động và phản động tương xứng với cái sự tội lỗi của mình, tương xứng với cái trình độ của mình để cho mình tự thức. Tại vì rốt cuộc là mình phải tự thức mình mới sửa tiến được. Chứ mình không thức là không ai sửa mình được hết. Bây giờ có ông Phật đứng trước mặt mình đi nữa mà mình không thức, mình không tự thức thì mình không có bao giờ sửa tiến. Rốt cuộc là mình phải tự thức. Nhưng mà cái duyên đó là cái duyên sắp đặt của trời đất, tùy theo như nãy tôi nói đó, người nào, cái hoàn cảnh nào, gặp người nào, cái thời điểm nào. Thành ra mình thấy cái cuộc đời của mình đó, cái hoàn cảnh nó cũng thay đổi liên miên à. Thành ra cái ân sư mình từ đây mà mình về tới thiên đàng á, không phải là mình học một ông thầy đâu, rất nhiều thầy tới dạy của mình. Ở thế gian là hoàn cảnh là ân sư, lên tới bên trời là có Phật sự, đi tới đâu thì sẽ có người hỗ trợ giúp đỡ mình tới đó. Thì cái đó là cái duyên tự thức. Từ đây cho tới thiên đàng, chỗ nào mình cũng có cái duyên tự thức. Tùy theo mình tiến tới đâu, mình tiến lên cao thì có Phật sự giúp mình, mình tiến tới từng giới nào thì có cái Phật sự chỗ đó giúp cho mình. Lúc nào cũng sẵn sàng của mình, ăn thua mình chịu tiến tới hay không. Cũng như bây giờ ở thế gian, mình chịu vô lớp này mình học, thì tự nhiên mình có cái duyên tự thức, thì mình nhắc nhở cho nhau, bề trên ban chiếu cho mình, thì mình có cái duyên tự thức. Còn mình không đến á, thì làm sao mình có cái duyên tự thức được. Thì ra mình có cái tâm đạo, thì tự nhiên bề trên sẽ đưa cho mình những cái duyên đến với mình. Mình phải ráng giữ cái tâm đạo của mình luôn luôn lúc nào cũng hiếu học và muốn tiến, thì tự nhiên mình sẽ được những cái duyên tốt đẹp để cho mình tự thức, chứ đâu có ai đánh thức mình được. Thành tâm học hỏi rõ chân mùi. Thành tâm học hỏi rõ chân mùi. Ở đi thế gian, ở đây thì thầy nói rõ là mình phải học hỏi đó. Thành tâm học hỏi là sao? Làm sao mình biết mình thành tâm?
Giữ nghiêm luật tu học, với lại mình phải thực hiện 10 điều tâm đạo, anh Bảo.
Thì ít nhất là mình cũng phải có cái nghiêm luật tu học là sao? Nghiêm luật tu học là mình phải đặt ra một cái thời khắc, thời khóa biểu để cho mình luyện pháp. Mình phải có một cái thời khóa biểu để cho mình luyện pháp, ngày nào, giờ nào làm cái gì mình phải sắp đặt. Thầy nói cái đó là cái gì? Cái đó là cái trật tự của một người tu. Cái thời khóa biểu của mình, sự sắp đặt giờ giấc của mình là cái trật tự của người tu. Mà khi mà mình có một cái trật tự vậy á, thì lục căn lục trần nó khó lái mình hơn. Còn nếu mà mình không có cái ấn định một cái chương trình á, nó không có thành một cái thói quen á, thì tụi nó dễ lái mình lắm. Tụi nó lúc nào nó cũng chờ cho mình sơ hở là nó lái mình đi. Thì bữa nay thì chuyện này, mai thì chuyện kia, mốt là chuyện nọ. Có ngàn lý do để không làm. Mà khi mà mình đã cho nó vô một cái khuôn khổ rồi đó, thì sau này nó thành cái thói quen á, mình khỏi mất công mà phải thương lượng, mà phải tranh đấu với tụi nó, thì tới giờ nó biết nó phải làm cái đó rồi. Tới giờ nó phải biết cái đó. Trước khi ăn cơm này nó phải biết, trước khi ăn sáng là nó biết nó phải làm gì. Trước khi ăn trưa nó biết nó phải làm gì. Nếu mà nó chưa làm thì nó không được ăn. thì riết là nó thành cái thói quen thì nó không có thương lượng, nó làm một cách rất là tự nhiên. Thì lúc đó đỡ mệt cho mình phải không? Nhưng có phải lo mà tranh đấu từng ngày, mỗi ngày phải lo tranh đấu với những cái đề nghị của tụi nó đưa lên để phải giải quyết hoài cho nó có một cái trật tự. Thì lúc nó thành tâm, thành tâm là phải buông bỏ bớt cái chuyện đời, mình hướng về đạo mới kêu là thành tâm, thành tâm về đạo. Còn bây giờ mình đời có đời thì nhiều mà đạo thì ít, thì mình nói con nói con thành tâm lắm nhưng mà cả ngày con lo chuyện đời không, là tối con tu có 1 tiếng 2 tiếng à, được gọi là thành tâm. Thành tâm là cái tâm lúc nào cũng phải tưởng tới trời Phật, lúc nào cũng tưởng tới đạo. Cái mùi đạo nó phải nặng hơn mùi đời, cái chuyện đạo nó phải nặng hơn cái chuyện đời, phải nhiều hơn, nó phải chiếm nhiều thời gian hơn. Mà bây giờ mình muốn vậy á, thì mình phải lắng từ từ, chứ đâu phải một sớm một chiều mình lật đổ tình thế được. Mình lật nó được thì nó lật mình được. Lúc căng trần nó, mình phải biết là tụi nó là ghê gớm lắm. Nếu mà mình ép nó quá, nó phản động lực lại là nó không cho mình làm luôn. Thành ra mình phải lắng từ từ, dẫn giải từ từ, phân giải từng lý để cho nó hiểu. Và mình lắng từ từ cái thời gian, lúc trước mình bỏ nhiều cái thời gian cho chuyện đời thì bữa nay mình lắng thêm chút, mỗi ngày lắng lắng thêm chút. Thì cái sự thành tâm của mình nó càng ngày nó càng mạnh hơn. Thì học hỏi xuống thế gian là học. Tại sao chữ học là nó đi theo có chữ hỏi? Tại sao học là có chữ hỏi? Tại sao học là phải hỏi?
Theo cho xin đóng góp, và nên khi mình học mình không hiểu thì mình mới hỏi chú.
Tại vì mình đào sâu á, mình mới hỏi tiếp. Còn nếu mà mình học cái ông thầy ông giảng mình á, mà mình không vô á, thì cái mà ông giảng đó mình chưa có thu thập được á, mình chưa có tiêu hóa được cái chuyện mà ông giảng á, mình đâu có thể nào đặt cái câu hỏi tiếp. Nghĩa là khi mà ông thầy ông giảng á, mà mình hiểu rồi những gì ông đó, mình muốn tìm hiểu sâu hơn á, thì lúc đó tự nhiên nó ra những cái câu hỏi. Cũng như mình hồi đó có một thời gian hồi mới tu á, thì mình hỏi nhiều lắm, nhưng mà tới một lúc á, thì mình biết được à, tu là phải làm gì, mình đầy đủ cái tối thiểu cái căn bản để mình hành rồi. Mình hành rồi thì mình đâu có hỏi nữa. Mà nếu mà mình không có đào sâu cái chân lý á, thì mình đâu có cái câu hỏi nữa. Cũng như bây giờ mình tiếc là tại sao? Là tại bây giờ mình bắt đầu mình đào sâu chân lý á, là ông thầy ông đã đi rồi. Còn lúc mà ông còn ở thế gian á, thì mình đâu có đào sâu nhiều. Mình chỉ lo hành tối, lo công phu vậy thôi chứ. Mình đâu có thì giờ, nói thiệt cũng không có đủ thì giờ, mất đi làm cũng có thì giờ mà sưu tầm để đào sâu chân lý, thì mình đâu có hỏi tiếp được. Có nhiều câu hỏi rất là hay, rất là cao siêu, nhưng mà trình độ lúc đó mình không có, sự hiểu biết của mình không có nhiều, đâu có hỏi tới được. Mà bây giờ mình đào sâu rồi à, mình hiểu được cái đoạn này rồi, bây giờ mình muốn hỏi tới. Nhưng mà bây giờ ông thầy ông đi rồi thì mình phải đào sâu tiếp, coi có may ra có ông có giảng khúc nào không thì mình được học tiếp. Thì nhiều khi cũng có những cái mình muốn hiểu, muốn tìm, nhưng mà tự nhiên à, trong cái đoạn này thầy có nói tới trong một cái ai hỏi vấn đề gì đó, nhưng mà thầy lại giảng, cho nên ông thầy nhiều khi ông cũng lót đường cho mình. Mà bây giờ đòi hỏi cái sự tìm tòi đào sâu của mình thì mình sẽ tìm thấy, chứ không có phải dựng trên mâm cho mình để mình ngồi đó mình ăn không. Thì bây giờ mình phải đào sâu, mình đi tìm nữa, thì mình đi tìm đạo mà. Thành ra lúc đó mình hỏi trong tâm mình không có câu giải đáp, thì bây giờ mình phải đi tìm coi ông thầy không có nói chỗ nào không. Thì nhiều khi cũng tìm ra chứ không phải là không tìm ra, mà phải tìm, phải mò, học hỏi, mình hỏi. Bây giờ mình tự hỏi mà không ai trả lời thì bây giờ phải coi coi nhiều khi ông có trả lời. Rồi, rõ chơn mùi, cái gì kêu là chơn mùi? Hồi nãy ở đầu câu, đầu bài thơ thì mình nói đạo mùi, mà ở đây thầy nói chỉ chơn mùi. Chân mùi là cái gì? Thành tâm học hỏi rõ chân mùi.
Dạ, rõ chân mùi là rõ cái chân lý của đạo mùi á, anh Bảo.
Rõ cái chân lý của đạo mùi ha.
Dạ.
Rồi, có gì khác nữa không? Có ai nhớ cái gì khác nữa không? Có ai nghĩ ra cái gì khác nữa không? Có khi thầy nói mỗi cái giới nó có cái mùi thơm của nó, mà mình đi tới cái giới nào thì mình được hưởng cái mùi của thơm của cái giới đó, cũng đó gọi là chơn mùi. Thì nói cái chơn á, tại vì nói cái chơn là phải đi về bên trên rồi, cũng như mình nói tới chân tâm là cái tâm mình đã phải từ đỉnh đầu nó đi lên cao nữa mới gọi là chân tâm. Cái chân là mà cái mà nó không có bao giờ thay đổi, cái mùi mà nó không có bao giờ thay đổi mới kêu là chân. Còn cái mùi ở thế gian này nó biến dạng hoài. Còn cái chân mùi là cái gốc gác của cái mùi thơm ở bên trên đó, thì cái giới nào nó có cái mùi đó, nó có cái chấn động của nó, nó có cái mùi đặc biệt của cái giới đó, thành ra nó không có thay đổi. Các kêu bằng chân mùi cũng như chân lý là những cái gì mà nó không thay đổi là chân lý. Còn chân mùi là cái mùi, cái gốc gác của cái mùi ở thế gian này đó, là có cái gốc ở bên trên. Mà cái gốc, cái mùi gốc ở bên trên đó, là nó không bao giờ có thay đổi. Mà mình muốn biết được cái gốc gác của cái mùi đó, mình phải đi về cái phía bên trên. Mà mình đi tới giới nào đó, thì mình sẽ biết tới cái giới đó thôi. Mình càng lên cao thì mình càng hiểu rõ sâu xa hơn cái mùi của mỗi cái từng giới nó như thế nào. Rồi bây giờ cho các bạn nghe cái này nha.
Trong thời gian bản thể mình tự nhiên nó phát nó có mùi thơm. Như vậy từ đâu mà có mùi thơm đó, làm sao giữ nó được?
Thì nó đi tới đâu nó được hưởng mùi bông bông hoa đó, chỗ đó. Mùi lên tới đâu chứng minh là chúng ta lên tới chỗ đó. Giác giới trung thiên nó có mùi.
Xin cảm ơn.
Thầy nói mỗi cái giới nó có cái mùi của nó. Thì bây giờ cái luồng điển mình tiến tới đâu thì mình sẽ hưởng được cái mùi đó. Thì từ từ mình sẽ khám phá ra cái chân mùi là cái gì. Là mình phải học hỏi, mình phải đào sâu để cho cái luồng điển mình nó thăng qua. Mình mới rõ cái chân mùi là cái gì. Rồi qua cái bài thơ.
Tôi gặp ý thêm cái chỗ mà chân mùi ra. Cái chân mùi mà thầy nói hồi nãy đó. Có đôi khi các bạn đạo mà chung thiền với nhau á, mà mình thấy cái mùi thơm hay là mùi trầm, mình tưởng đâu á là bề trên xuống ban cho mình, cái nó cũng có nữa, nhưng mà đa phần á một thời gian mình mới biết rằng mình mới cảm nhận được nó không phải như vậy. Có những bậc đạo á, mình ngồi mình thiền, cái luồng điển mình phóng lên cho trung thiên á, hễ mình nhắm mắt á, mình mở mắt mình thấy thơm, mình thấy mùi trầm vậy đó, nhưng mình nhắm mắt mình định thần tập là mình thấy ba cái mùi. Lúc đó mình mới ra thì ra là cái luồng điển của mình nó liên hệ với luồng điển ở trung thiên, mà trung thiên ở trên nó là trầm không, là thơm lắm cái cõi đó đó. Bằng đạo mà phóng cái luồng điển mà tiếp xúc được cái điện đó là ngồi nghe mùi trầm không à, nghe mùi nhân rất là thơm, nhưng mà mở mắt là không thấy gì hết, nhưng mà nhắm mắt lại nghe lại hử được cái mùi trầm đó. Trong bản thể mình mới liên hệ bên trên, mình ngửi ra được cái mùi đó, nó cũng là cái hai đó, cũng là cái mùi đạo nữa.
Thì cái đó thầy nói rõ là ăn thua cái luồng điểm mình tiến tới đâu thôi, thành ra nó càng lên cao, càng mỗi giới nó mỗi khác, thành ra cái đạo là nó vô cùng, mỗi giới nó có cái tần số của nó, mỗi giới nó có cái tần điển của nó, thành ra cái mùi đó nó cũng tùy theo cái từng giới của mình. Là cái mùi bông hoa dưới này á, nó cũng có cái gốc gác của nó bên trên, thành ra thầy nói mỗi cái từng cái bông hoa cái mùi nó cũng khác, mà cái gì nó cũng có cái gốc. Cái gì mà chúng ta, tất cả những cái gì mà chúng ta thấy ở thế gian á, nó đều có cái gốc gác ở bên trên đó. Từ con bò, cái cây cỏ, cây bông, thành ra thầy nói bởi vậy cho nên nó không có bao giờ bị tiêu diệt là vậy á. Mình thấy có cắt bao nhiêu, có đốt bao nhiêu rồi nó cũng còn. Là tại vì ở trên nó có cái gốc, có cái mẫu ở trên á. Thành ra những cái gì ở thế gian mà ông trời ổng cho nó còn ở thế gian thì nó còn, mà ổng lấy lại thì nó không còn thôi, chứ thiệt ra cái gốc của nó là có lưu giữ ở bên trên hết. Cái sự sắp đặt tinh vi của Thượng Đế mà mình không có thể nào tưởng tượng được. Rồi, các bạn có gì đóng góp thêm về bốn câu thơ trên không?
Không, cho em hỏi chút hoặc về cái mùi thơm. Thầy có nói tức là ở cõi Phật đấy là nó có mùi trầm. Và chú Đoàn Văn Thuận ở Đức ấy, chú có kể là thầy ngày xưa thầy đến nhà chú, xong đến khi mà thầy về ấy, thì nhà chú nó có cái mùi trầm ở đấy, ở cái phòng của chú mấy ngày nó mới hết. Thì em không biết được. Với lại mấy lần em bắt tay thầy, em hôn tay thầy thấy thơm lắm, không biết là đấy là có phải là cái mùi trầm không anh bảo, hay gặp thầy thì không biết, là hoặc là thầy đến nhà anh ở thì anh không biết là có thấy cái đó không.
Không, cái đó là thầy nói cái này theo tôi nghĩ nó về về điển quan nhiều hơn.
Điển giới anh.
Mà về điển giới nhiều hơn, cái mùi đó mới thật. Cái mùi nào mà nó qua thế gian á là nó thuộc về cái thế giới này rồi. Cái mùi thật ở bên trên mới gọi là chân mùi, còn cái thế gian xuống thế gian là nó biến dạng rồi. Thành ra khi mà mình muốn thấy cái chân mùi á, là mình phải đi lên trên. Còn cái thế gian là nó chỉ là cái mùi của thế gian này thôi, của cái từng điểm này thôi. Dù cho nó là mùi trầm đi nữa, nhưng mà nó cũng là mùi của thế gian này thôi, chứ không phải là cái mùi thật của cái chân mùi là ở bên trên. Rồi.
Dạ, cảm ơn anh.
Bây giờ mình qua câu đầu nha. Tâm bệnh là sao? À, cái này hay à. Tâm bệnh là sao?
Mà bạn nào đó góp ạ, tâm bệnh là sao?
Cái này chắc
bạn
chắc
nào
là...
đó góp đi.
Dạ, thưa cha, tâm bệnh là cái tâm của mình.
Để cái máy cao ngay cái miệng của anh nó nói mới nghe chứ anh để nó xuống không nghe. Để nó hướng về cái đích nó hướng về cái đó.
Cái tâm bệnh là cái tinh thần của mình nặng nề ô trược không giải tỏa được là tâm bệnh. Tâm bệnh là cái tinh thần của mình nó bị nặng nề ô trược không ấy được gọi là tâm bệnh.
Có ai đóng góp không? Xin mời bạn Đào.
Mời anh Sợ.
Em xin đóng góp cái tâm bệnh ấy thì là nói bình thường ấy thì là con người ta rất bình thường, thế nhưng mà khi mà cái ăn uống hoặc sinh hoạt nó mất trật tự ấy thì là nó sinh ra cái bệnh nọ bệnh kia, rồi giờ cái thân xác nó yếu ớt, rồi là nó lúc nào nó cũng suy nghĩ về cái bệnh tật, là nó do cái tâm mình nó không, lúc đấy nó bị cô đọng hoặc là nó bị kẹt, là nó không thông được thì nó cứ sinh ra bệnh nọ bệnh kia, rồi đâm ra cái tư tưởng của mình nó cũng bị phân tán, nó không tập trung được, cho nên là nó yếu ớt từ về cái tinh thần cũng như là cái tâm. Nên là cái tâm bệnh là thường người ta gọi là bệnh do tâm, vì là mình ăn uống hoặc sinh hoạt nó mất trật tự, nó không đem lại cái sự quân bình của bản thể của mình, cho nên là nó sinh ra cái tâm bệnh. Xin hết ý kiến.
Ở dưới thế gian này có bao nhiêu loại bệnh?
Nhiều bệnh lắm, bệnh nào
không,
bệnh
loại bệnh. Tôi không có hỏi bệnh mà tôi nói bao nhiêu loại. Tâm bệnh là một loại bệnh đó.
Em có biết anh bảo.
Rồi, xin mời.
Tâm bệnh và thân bệnh.
Rồi còn gì khác không? Ngoài tâm bệnh với thân bệnh là còn gì khác không? Có bao nhiêu loại bệnh? Có hai thứ rồi đó. Còn gì khác?
Bệnh là do tánh sanh nữa.
Không, cái đó là khác. Bây giờ hỏi bao nhiêu loại bệnh? Nó có một loại là tâm bệnh, một loại là thân bệnh. Còn cái loại thứ ba là gì?
Bệnh từ tiền kiếp.
Hả?
Bệnh từ tiền kiếp.
Bệnh tiền kiếp là sao?
Trang ở Hà Nội giơ tay ạ. Sau Trang là đến Thúy Nga. Xin mời Trang trước.
Vâng, con xin phép có ý kiến ạ. Có ba loại bệnh, đó là tâm bệnh, thân bệnh và bệnh nghiệp. Bệnh do nghiệp đúng không ạ?
Là cái đó là bệnh do thiên liên á. Bệnh thiên liên đúng hơn là bệnh nghiệp. Nghiệp là do nghiệp nó sanh ra bệnh rồi. Cái đó kêu là bệnh thiên liên.
À dạ, vâng ạ.
Bệnh thiên liên á, nó có ba loại bệnh. Cái đó coi ở đâu vậy?
Dạ, con nhớ, con không biết ở đâu, nhưng trong đầu con nhớ thế.
À, nó có ba loại là nó có tâm bệnh, thân bệnh và bệnh thiên liên. Là do những cái khối thiên liên nó làm cho mình bệnh. Mà cái bệnh đó, bệnh thiên liên thì bác sĩ trị không có được. Bây giờ cái bệnh nào bác sĩ trị được nè? Có thể trị được thôi. Có thể trị được thôi chứ không phải là trị được hết, nhưng mà có thể trị được.
Dạ là thân bệnh.
À, thân bệnh thì có thể trị được. Tại vì nó nghiên cứu về một số thuốc men thì nó có thể trị được. Có nhiều cái bệnh mới ông trời ông cho ra thì lúc đó nó chưa tìm ra thuốc thì chưa có trị được. Cũng như cái bệnh COVID bây giờ nó chưa có trị được nhiều á. Tại vì nó còn mới quá, giờ đang còn trong dòng nghiên cứu, đang tìm tòi. Lâu lâu hết cái bệnh này, cái ông trời ông cho ra cái bệnh mới cho nó tìm nữa, tìm hoài thôi à. Tìm hết bệnh này tới bệnh kia, xong cái này cái ông cho ra cái mới nữa, tìm nữa. Rồi, cái bệnh nào mà bác sĩ không có trị được?
Là bệnh cho thiên liên ạ.
À, bệnh thiên liên thì bác sĩ trị không được. Bác sĩ tại sao bác trị nó không có trị cái bệnh thiên liên được?
Dạ tại vì cái phần thiêng liêng mà nó làm cho mình bị bệnh ấy, tức là nó đã có từ tiền kiếp giữa mình và cái phần đó là nó đã có cái duyên nghiệp gì đó, thế cho nên là ở kiếp này là họ tìm đến mình để giống như là họ báo thù ấy ạ. Thế cho nên là cái đó chỉ có thể giải bằng cách tu thôi, chứ không thể là nhờ người trần, một bác sĩ ở trần gian để mà giải được ạ.
À, thì đúng rồi. Thì bây giờ mấy cái người mà bị bệnh thiên liên đó thì khi nào nó mới chấm dứt?
Dạ, những người bị bệnh thiên liên khi chấm dứt thì con thấy là tức là bản thân cái người mà bị bệnh thiên liên nhập vào ấy, họ phải biết được đó là, ý thức được đó là mình bị cái bệnh thiêng liêng, ý thức được là đó là cái nghiệp quả của mình, trong họ có một sự thức tâm cao độ, họ có một sự tu hành rất là tinh tấn, đến một giai đoạn nào đấy là bản thân họ đạt được một trình độ nào đó cảm hóa, hoặc là cái phần thiêng liêng đó là cái phần mà kiểu giống như là làm sai luật của cái cảnh giới mà họ đang ở ấy, họ trốn từ đấy lên trần gian ấy, xong một ngày nào đấy là các vị ở trên ấy họ nhìn thấy thì họ bắt cái phần thiêng liêng đấy trở về đúng cái cõi của họ thì là hết ạ.
Cái này nó cũng pha lẫn nhiều chuyện ở trong.
Vâng, chắc con hiểu nó không đến nơi đến chốn. Vâng.
Cái này nó cũng pha nhiều chuyện, cũng nghe nhiều đó, nhưng mà nó pha nhiều thứ ở trong. Những cái phần vâng. nào những cái phần nào mà nó lên đây mà bị bắt, cái đó là những phần nào, cái đó tách cái đó ra một bên nha. Cái đó là không phải là cái bệnh thiên liên mà là cái chuyện khác. Tại sao mà nó bị bắt, mà nó làm gì ở trên này mà nó bị bắt?
À, cái phần bị bắt chú nói thì bây giờ con lại bắt đầu nhớ ra, thì hình như là ở dưới địa ngục, như thầy nói bây giờ là dưới địa ngục là chật chội lắm rồi, cho nên là những cái phần tội nhẹ ấy, là được thả lên trên chơi, nhưng mà vì là họ mải chơi, họ cứ muốn ở trần gian nên là họ cứ ở trên đây, thì đến một ngày nào đấy là các vị ở trên ở cõi trên đi, thì đi tuần thì nhìn thấy những cái phần đó, thì những cái phần thiêng liêng này là bị quay lộn trở lại, bị bắt về,
bị cảnh sát bắt.
Vâng, giống như thế ạ.
Cái mấy phần đó nó lên đây nó trốn quá rồi, nó quậy phá cho nên nó bị cảnh sát bắt. Cái đó là khác, cái đó không phải là bệnh thiêng liêng, tại nãy nhập vô cái bệnh thiêng liêng là không phải. Cái bệnh thiên liên là nó có cái duyên nghiệp với nhau, cho nên cái kiếp này nó cho người đó lên đây để nhập vô cái xác đó để báo thù. Mà khi mà nếu mà nó trả xong rồi á thì có thể nó không nhập nữa, thì tự nhiên cái người đó hết bệnh. Cái đó là may mắn là trả xong rồi. Còn nếu mà chưa có xong á thì nó chờ chết rồi xuống dưới xử chung luôn. Thành ra cái bệnh đó thì bác sĩ không đâu có biết đâu mà trị, mà cũng trị không được, mà có thầy bùa thầy phép tới đánh nó rồi nó văng ra rồi nó cũng nhảy vô lại, thành ra không có trị được. Cái đó là bị thiên liên nhập xác. Rồi trở về cái tâm bệnh, ai là có người có thể trị được cái tâm bệnh?
Đức thầy của mình trị được tâm bệnh, giúp cho mình thức tâm tu tiến là sửa được, là trị được tâm bệnh. Thầy Thúy Nga Hà Nội giơ tay, mời Thúy Nga.
Ai có thể trị được tâm bệnh? Mà tâm bệnh là cái gì? Cái gì gọi là tâm bệnh?
Em nghĩ chắc là phải biết được cái người đó bị cái gì phát ra cái đó, giống như bệnh tâm thần.
Không phải là bệnh tâm thần đâu, tâm bệnh không phải là bệnh tâm thần đâu. Tâm bệnh cái định nghĩa nó khác. Thì người thế gian ai cũng có tâm bệnh hết.
Cái tâm bệnh
Đức ở Hà Nội nói là Đức ở Hà Nội nói là mê chấp là tâm bệnh ạ.
Hả? Mê chấp
Đức
là
Hà Nội nói là
mê chấp là tâm bệnh, mà tâm bệnh
có ý kiến
mà tâm bệnh không những nó là mê chấp mà nó còn nhiều thứ nữa. Cái đó là cũng là thuộc loại tâm bệnh, mê chấp cũng là thuộc loại tâm bệnh.
Cháu là Hưng ạ, cháu xin có ý kiến ạ. Theo cháu thì tâm bệnh ấy, chủ yếu là liên quan đến cái điển quang của mỗi người. Cái tần số điển quang của mỗi người khi mà nó bị xáo trộn hoặc là nó bị kéo tụt xuống hạ tầng, xuống thấp ấy, thì nó sẽ sinh ra cái sự nhiễm tà trược, thì nó sẽ là tâm bệnh. Khi mà mình tâm bệnh nghĩa là cái ngũ tạng mình nó bị kẹt, đảo nó lộn về điển quang. Ví dụ như là cái phổi của mình mà điển nó kém, nó sẽ sinh ra cái bệnh lo âu, lo nhiều thì cũng trở thành thần kinh. mà phần ruột cũng thế, tất cả mọi thứ nó đều liên quan đến cái điển mà tung lên bộ đầu. Bất cứ một cái nào mà nó bị sai lệch quá thì nó sẽ sinh ra tâm bệnh. Bệnh thể xác thì nó thuộc về phần phần vật chất. Còn mà bệnh mà liên quan đến đến điển quang thì nó là tâm bệnh. Cho cháu nó như vậy.
Người thế gian ai cũng có tâm bệnh.
Đúng rồi, như tôi nghĩ là cái chú đó nói đúng rồi đó, có một phần đúng ở trong đó. Cái tâm bệnh nó là do nơi cái sự lo âu buồn phiền, cái luồng điện trượt đó, có khi cũng một phần ở trong đó nữa, nó tạo cho mình sự lo âu tối ngày, chỉ cái nghĩ chuyện lung tung mà buồn không à, lo không à, mà không biết thầy nó không biết lo cái gì, mà chỉ có điển thanh nhẹ vô mới giải được. Nói chung là phải có điển giới, các bạn thanh tu thanh nhẹ điển luôn mới giải được, chứ không có ai trị mình được đâu. Cái tâm bình là không có ai trị mình được.
Mình là
cái pháp luân thường chuyển để mà giải thôi. Thì cái pháp luân thường chuyển mới giải được cái đó. Niệm Phật nữa nó mới giải lần. Không ai giải được.
Thì bây giờ các bạn đạo nào mà muốn đào sâu cái đề tài này đó, thì lên trên Suối Đạo tìm bài tâm bệnh, thân bệnh, bệnh thiên liêng. Nó có một đề tài này khoảng 2 tiếng thì trong đó nó có nói nhiều chuyện ở trong đó lắm. Ở đây thì chúng ta chỉ nói sơ thôi chứ không có thì giờ khai thác hết. Rồi những bạn đạo nào muốn đào sâu lên thì lên trên đó video đánh cái tâm bệnh này nó ra. Là tất cả những cái gì mà nó liên quan đến cái phàm tánh là nó là tâm bệnh. Ở thế gian này là thầy nói gom gọn là cái phàm là cái gì? Tình tiền duyên nghiệp, tâm con theo phàm, và nó bị dướng vô mấy cái đó mà nó không có gỡ được á, thì nó trở thành tâm bệnh, làm mất quân bình á. Mất quân bình là trở thành tâm bệnh, mà bị những cái vấn đề đó nó làm cho mình mất quân bình á, thì mình là mình có cái tâm bệnh. Mà thế gian này phần lớn là ai cũng có tâm bệnh á, tại vì bị nhiễm trần mà. Cư trần bị người ta bị nhiễm trùng chứ mình bị nhiễm trần. Thành ra người bị nhiễm trùng thì bị thân bệnh, còn cái người mà bị nhiễm trần là nó có tâm bệnh, nó cũng nhiễm vậy mà nhiễm trần. Thành ra nó có tâm bệnh. Thành ra mình chỉ là mình mới có thể trị được cái tâm bệnh của mình. Thầy nói là mình là y sĩ tự trị là vậy á. Là mình phải trở về mình lo coi mình bị bệnh chỗ nào, mình từ từ mình mượn cái... mình mượn cái gì mà để trị được cái tâm bệnh của mình, mình mượn cái gì để trị được cái tâm bệnh của mình. Mình là y sĩ là phải có thuốc chứ.
Theo cháu là mượn cái chính cái pháp luôn, pháp thiền ạ, để hấp thụ được cái thanh quang điển lành xuống tự chữa bệnh.
Mà cái thuốc đó ở đâu mà mình có? Cái thuốc đó mình mua nó có bán không hay là mình phải làm sao? Thuốc thế gian thì dễ rồi phải không, thì nó có làm ra nó bán mình mua mới về uống cho hết bệnh. Còn bây giờ mình tâm bệnh thì thuốc ở đâu ra?
Thuốc là mình lấy luôn cái luồng điển quang ấy, của vũ trụ.
Lấy cái đó mình làm gì?
Thực hành pháp luân thường chuyển chú.
Pháp luân thường chuyển hả? Còn gì khác nữa không?
Ông Tư
nói là pháp luân. Tại sao khi mà mình làm pháp luân thường chuyển mình có thuốc?
Alo, ông Tư nói là pháp luân thường chuyển thuốc khó tầm. Thuốc này vốn ở chốn lôi âm. Cái mau luyện gì đấy thì bệnh chẳng xâm, em quên mất câu cuối, em xin lỗi.
Rồi bây giờ mình dùng pháp luân.
Nếu ai muốn bệnh mau trừ giải, càng luyện càng hay, bệnh chẳng xâm.
Hay quá.
Cảm ơn chị Nga.
Hay quá.
Em sẵn em xin góp ý kiến chút là thêm hiểu là tâm bệnh là cái nghiệp tâm, mà thân bệnh là cái nghiệp tha thân. Cho nên mà muốn trừ cái tâm bệnh thì cái niệm Phật cũng là cái giải nghiệp tâm á. Thì em nghĩ là cái niệm Phật cũng là một cái phương thuốc để trừ giải cái tâm bệnh.
Cái đó mình phải niệm Phật mới có thuốc. Rồi cái pháp luân thường chuyển á, mình làm thuốc bằng cách nào?
Pháp luân thường chuyển thì
mình làm viên thuốc bằng cách nào?
Mình là làm viên thuốc.
Viên thuốc mình làm bằng cách nào? Lim đơn á,
viên 28 hòa nên một.
Làm sao có ống viên?
Thì mình chỉ có dày công, mình tập luyện niệm Phật, tập luyện thở.
Mình nấu bằng cách nào? Bây giờ mình nấu thuốc bằng cách nào? Mình nấu thế nào mà để cho nó thành linh đơn?
Mình rằng
có lưỡi.
Hả? Mình dùng cái gì?
Có lưỡi
mình dùng cái gì, mình nấu bằng cái gì mà để cho nó thành linh dược.
Mà nó lửa, mình tập trung ngay trung tâm chân mày.
Cái lò lửa lớn nó nằm ở đâu? Nhớ không? Thầy nói cái lò lửa lớn lúc nào cũng có lửa hết trơn á, mà mình phải biết dùng cái lửa đó để mình nấu linh dược.
Lớn là càn khôn vũ trụ.
À, có nghe à, lò lửa lớn càn khôn vũ trụ lúc nào là cũng sẵn sàng hết phải không? Lửa đó lúc nào cũng có hết. Rồi bây giờ mình sao mình nấu linh dược bằng cách nào? Mình luyện là mình luyện đơn á, luyện đơn hay là luyện đan á, luyện bằng cách nào để cho nó có linh dược?
Cháu xin đóng góp một chút đấy. Theo cháu nhớ là thì tức là khi mình thở chưa pháp luân thường chuyển thì mình ép cái trái thận của mình, thì khi đó cái luồng khí điện nóng, gọi là hơi nóng ở thận, nó sẽ đưa lên bộ đầu của mình, và kết hợp với khi mình co lưỡi thì cái nước bọt của mình nó tiết ra, thì tức là từ cái đó thì bắt đầu nó mới tạo thành cái linh dược ấy chú. Nên là cháu nhớ
cái nước bọt của mình nó tiết ra là khi nào mới nó mới trở thành linh dược, là lúc đầu nó mới ca là nước bọt thôi.
Bây giờ nó keo ngọt lại thì mới trở thành linh dược luôn.
Nó kêu bằng cái gì?
Cam lồ.
À, nước cam lồ. Mà nó chảy từ đâu xuống biết không?
Từ hốc mũi hay sao? À, từ gì ở bên trên, trên lưỡi, đỉnh lưỡi, cuống họng trên chứ không phải là dưới lên đâu.
Cháu quên mất rồi. Trên hà đầu thành. Trên hà đầu thành nó chảy xuống đâu? Trên hà đào thành nó chạy xuống đâu? Nó chạy theo đường nào nó xuống?
Chạy xuống hốc mũi ạ. Cái đấy có phải là hườn diên hống không anh?
À, đó
vòng
đó.
Tròn nó rơi xuống phải không ạ?
Đó thì nó đó, nó xuống đó đó. Nó nhỏ từ cái đó nó chạy xuống cái đường nó xuống đó. Thì nó mới thành là cái hườn diên hống. Thì cái đó là cái linh dược mà để trị tâm bệnh đó. Thành ra mình phải luyện, mình phải mượn cái lò lửa lớn của càn khôn vũ trụ. Mình nấu cái linh dược đó cho nó thành hường viên hống, thành viên thuốc đó, mình uống vô đó, mình mới trị được tâm bệnh. Nghe không? Thuốc này không có mua được, phải làm. Phải làm là phải luyện. Hay không? Hay ha.
Rồi. Viên 28 họa lên 1.
Ừ. Rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Tựa nguyệt tinh là gì biết không?
Nguyệt tinh tức là mặt trăng và các vì sao.
À, tại sao nói là tựa nguyệt tinh?
Tức là
tựa nguyệt
tinh.
Ừ? Thì khi mà mình được cái đó rồi đó thì cái tâm mình nó phẳng lặng mà nó sáng. Cũng như là mặt trăng với ngôi sao vậy đó. Kia bằng tựa nguyệt tinh. Tựa nguyệt tinh là cũng giống như là nguyệt tinh vậy đó. Kêu bằng tợ nguyệt tinh là nó sáng mà nó phẳng lặng như là ngôi sao như là mặt trăng vậy. Rồi đáp nha.
Dạ.
Rồi, tâm bệnh là dồn dập nhiều chuyện lo âu, hình thành sự nhớ nhung và lưu luyến, tức là tâm bệnh. Ngược lại, người tu thiền theo pháp môn vô vi, hành đúng pháp, tự động dứt bỏ tình tiền duyên nghiệp trong nội tâm, mặt mày thơ thới và vui tươi, kệ khai thông tự mở tình người tiếng, sống cảm an vui chẳng có phiền, tâm đạo sáng bừng trong nội thức, có không không có vẫn tham thiền. Đó, thì tất cả những cái gì mà nó làm cho mình cái tâm mình không ổn á, cái đó là lo âu nhớ nhung mà lưu luyến cái chuyện tạm bợ ở cuộc đời này, nó làm cho mình có cái tâm bệnh. Còn mình thiền mà vô vi mà đúng pháp á thì mình mới dứt bỏ trong tâm của mình á, tình tiền duyên nghiệp trong tâm, trong nội tâm của mình á, thì lúc đó cái mặt mày mình mới thơ thới và vui tươi, khai thông tự mở tình người tiếng, sống cảm an vui chẳng có phiền, tâm đạo sáng bừng trong nội thức, có không không có vẫn tham thiền. Lúc đó con người nó trở về không rồi, lúc nào nó cũng thanh nhẹ, không còn ôm bất cứ, không còn lưu luyến nhớ nhung tất cả những cái gì tạm bỡ của cuộc đời này hết. Mình biết nó là tạm rồi, mình không có lưu luyến, mình không có bám vô nó, mà mình cũng không có ôm nó. Những người ôm nó là cái người lưu luyến, là cái thành ra cái nghiệp. Mình biết là mình phải đi, mà tại sao mình bám víu vô cái chỗ tạm này. thì cái người thiền mà đúng pháp rồi tự nhiên hiểu được cái cuộc đời này nó tạm, mình không có bám vô nó. Ngày nay còn sống ở đây thì còn học hỏi và tiến hóa, ngày nào đi thì sẵn sàng ra đi. Bởi vậy thầy mới nói có cái câu nào, cái câu chân ngôn nào của thầy nói về dính líu về cái vấn đề này. Trời cho thì
hưởng.
Rồi trời gì nữa? Kiếp tiếp theo là gì?
Trời gọi thì dạ.
Trời cho thì hưởng, trời kêu thì dạ. Thì lúc này ông đang cho mình hưởng nè. Mình đang còn có cuộc sống ở thế gian nè. Mình đang học hỏi nè. Là trời cho của mình á. Trời cho mình thì mình hưởng. Rồi tới lúc mà trời kêu thì mình dạ, chấp nhận ra đi thôi. Là lúc đó mình mãn khóa rồi đó. Chứ không có gì hết. Ra mình hiểu được những cái chân ngôn của thầy nói thì không có gì phải lo. Bữa nay còn sống, còn vui được, còn trao đổi được, còn học hỏi được thì cứ học ở thế gian này. Rồi chừng nào mà qua cõi khác thì học, tiếp tục học ở cõi khác thôi, chứ còn không có gì. Rồi hết giờ rồi.
Anh ơi, hết giờ rồi, bây giờ bà con mình nghỉ nhé. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Rồi, cảm ơn.
Tối còn chung thiền.
Cảm ơn
anh ơi. Cảm ơn anh Bảo, em đại diện
cho các bạn đạo. Chào anh Nhân Thanh.
Cảm ơn anh Bảo đã giúp cho bạn đạo mỗi ngày trao đổi tu học được 4 buổi. Cảm ơn anh Bảo.
Bữa nay thấy cái điểm nó khác á, là đã nhờ các bạn đạo hội họp lại sống chung á, nó cũng có cái luồng điện mạnh lắm á.
Tụi em mấy hôm nay ở đây là thanh nhẹ lắm.
À, bề trên ban chiếu.
Dạ. Con. Anh thấy Trang đi học. Trang đi học một buổi mà về thấy hôm nay phát biểu mạnh không?
Cháu chào chú Bảo ạ.
Cháu chào chú Bảo ạ. Chào anh Văn Thanh, chào các cô chú bạn đạo ạ.
Chị Thanh về rồi hả? Thấy Thanh đi về rồi hả?
Dạ, cho em xin một tí xíu đi. Em chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ Thái Thanh trong chuyến đi chiều qua. Em có tin vui, mình tính là 1.700 phần quà mà mình đi trên 2.000 phần quà, gần hơn 2 tỷ. Một phần quà là 1 triệu á. Thì em mua quà là 500, nhưng mà từ từ nó bo người ta cho thêm lên là 600, một cái bao thơ 500 nữa. Thì em tính đi là 1.700 phần, mà rốt cuộc em đi tới 2.000+ luôn, em không biết luôn. Còn dư đồ cứ tới phát quài, người ta mừng lắm.
Vậy là tốt rồi.
Hôm trước em có chuyển cái tiền của chú anh Bảo gửi của hội ái vô vi pháp với của chị Eli ấy, chị nhận được rồi đúng không?
Dạ thưa, em có nhận được rồi, em có nhắn tin cho anh Bảo, em không biết mặt chị Eli. Thì em nhắn trong tình báo phát triển điện năng, em cảm ơn luôn. Bữa nay em xin đại diện cho dân tộc miền Trung á. Cảm ơn quý dân bên vị bạn đạo của mình đã đóng góp.
Cảm ơn chị Trái Chanh.
Mình đóng góp gần 100 triệu.
Dạ.
Có anh Phương Nguyễn ở bên Bắc Cali á, đóng góp gom các bạn bệnh giùm em là 1.000 đô. Còn những cái bạn đạo mới mà mới biết đạo mình á, thì một nhóm thì cho em được 500 đô, một nhóm cho em được 4 triệu. Mà bạn đạo mới thôi nha, người ta mới biết niệm Phật thôi à.
Vậy là tốt quá rồi. Cũng làm
okay, thôi chào Khá ha.
Dạ, chào anh Khá.
Chào chú Khá, dạ, chào chú.
Dạ,
cảm ơn. Rồi, em chân thành cảm ơn mọi người.
Dạ, cảm ơn các bạn.
Anh Bảo ơi, bạn đạo ở đây dự kiến là mai thì tụi em sẽ trao đổi.
Cảm ơn Minh Trang.
Chào chị Thái Thanh.
Dạ,
chào chị, có vài lời.
Tính trao đổi sao? Tính trao đổi sao?
Chào anh Thanh, chào tất cả mọi người.
Dạ.
Mọi người chào xong đi, rồi mình nói chuyện.
Rồi.
Thôi còn ai chào nữa không? Bạn nào chào đi ạ, để cho em có vài lời.
Rồi, giờ Thanh nói đi.
Dạ.
Thanh nào? Thái Thanh hay Giang Thanh?
Giang Thanh.
Giang Thanh ạ.
Thái Thanh nói rồi. Dạ.
Cõi Thái Thanh nói rồi ạ. À, em... ngày mai ấy, sáng mai ấy, tụi em sẽ trao đổi về các cái chương trình tiếp theo anh, thì lúc đấy thì anh bên anh còn sớm quá, anh không tham dự được, thì có gì em sẽ thông báo sau. Thì bạn đạo ở đây ấy, thứ nhất ấy là dự kiến ấy là cứ khoảng 3 tháng sẽ làm một lần, và hiện tại ấy, đang có cái địa điểm ở chỗ này ấy, là nó rất là thuận tiện và thanh nhẹ, nó lại gần Hà Nội nữa và nó trung tâm để cho bạn đạo tới rất tiện. Thì tiện đây thì em cũng nói luôn với anh Bảo, để cũng bạn đạo cũng muốn các cái chương trình sau ấy là thì cũng muốn anh đóng góp tiếp tục ấy. Thì
3 tháng một lần là anh làm việc chết luôn á, tại vì bên đây anh cũng còn rất là nhiều chuyện. Mà 3 tháng một lần là hơi nhiều á.
Thế anh?
Này bên đây anh mà lo cái khóa sống chung này là anh bỏ mấy cái công chuyện của anh qua bên, nó bị ứ động dữ lắm á, cho suy đạo vô gì.
Vâng. Không 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 thế này anh ạ, tức là 3 tháng một lần, nhưng mà một lần thì chỉ không thì chỉ xin anh 2 buổi thôi. Mỗi ngày 2 tiếng, 2 ngày mỗi ngày 2 tiếng, chỉ học buổi chiều buổi tối thì thôi.
Ừ. Thì coi nó mất bạn đạo muốn.
Thì tùy duyên anh nhá, vậy tùy duyên nhá. Xong đến lúc đó
thì cũng cố gắng thôi.
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Tại vì mọi người thấy kết quả lắm anh.
Kết quả.
Đến đây thanh nhẹ và điển mạnh thanh nhẹ và trao đổi những cái căn bản rất là tốt.
Vấn đề học 4 buổi thấy như thế nào? Hôm qua giờ học 4 buổi thấy như thế nào? Bạn Đạo nghĩ sao?
Đây, bạn Đạo. Bạn Đạo nói là quá tuyệt vời.
Bây giờ phải làm sao cho những cái bạn Đạo mà không học được hàng tuần đó, để có đủ tài liệu để họ đừng có bị thiếu bài.
Dạ.
Giờ thành tính sắp xếp làm sao? Họ không có vô nhóm Zalo được hả?
Nhóm Zalo thì nhiều người lớn tuổi quá thì em bây giờ các có chỉ dẫn nhưng mà về các cô cũng không biết cách sử dụng đâu anh.
Vậy hả?
Anh thấy ở đây có các cô 70 rồi 80 mà.
Cái đó cũng hơi khó ha.
Dạ. Còn các bạn trẻ với lại trung tuổi thì không sao.
Có sắp xếp hết chưa?
Có sắp xếp ở đây rồi, mấy ngày ở đây là sắp xếp rồi đây.
Bây giờ một là có thì giờ vô học, hai là phải nghe lại chứ không ấy là tới đó là...
Đúng rồi ạ.
Càng ngày càng trẻ thiếu bài nhiều quá.
Dạ, dạ, dạ.
Mình học mỗi tuần vậy chứ nó tiến nhanh lắm á. Thành ra mấy người nào mà không có vô là bị trễ tàu á.
Dạ.
Yeah. Là sắp xếp cho bạn Đạo đi rồi coi cái nhu cầu của bạn Đạo có cái gì cần mình giúp được thì mình giúp.
Dạ. Dạ. Thôi để từng bước anh, tại vì cái này cũng là mới quá, rồi mọi người cũng khóa này là khóa nhiều người lần đầu tiên tham dự mà. Thế là để từng bước sẽ lập lại trật tự dần dần ạ.
Bạn Đạo thích là được, bạn Đạo thấy có hữu ích, bạn Đạo thấy có hữu ích là được rồi.
Dạ, dạ. Tốt lắm anh, rất tốt ạ. Thanh nhẹ lắm. Mà chắc chắn mọi người tham gia chắc cũng thấy cái điểm khác mà.
Cháu xin có ý kiến ạ.
Ngày hôm qua cháu có tham gia một buổi.
Qua hai hôm sinh hoạt cùng với cả chú cùng và các anh sĩ bạn đạo cho thấy là cháu học hỏi được rất là nhiều. Chúc tâm cũng nhiều và cái sự quyết tâm nó cũng có động lực cao hơn. Cháu cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Cảm ơn các anh chị bạn đạo ạ. Cảm ơn các cô chú ạ. Em thấy... Cháu thấy là học hỏi được nhiều lắm ạ. Vâng ạ.
Nga hôm qua có tham gia đây được một buổi ạ.
Nga tham gia được có một buổi hả?
Gia đình hơi khó khăn cho nên là không đi được.
Dạ vâng. Cháu cũng đi tiếc quá được có một buổi thôi ạ. Vâng.
Nga ở tỉnh nào?
Ở Hà Nội.
Cháu ở Hà Nội ạ. Vâng.
Thì bây giờ được học trên
cháu
mạng.
Cháu cũng bị cấm.
Được học trên mạng cũng được rồi.
Cấm tu.
Dạ vâng ạ.
Cấm tu mà được học trên mạng cũng được rồi.
Dạ vâng. May cũng được học qua mạng nên là cũng vẫn được theo dõi đầy đủ và cộng hưởng với cả các anh chị, cô chú, bạn đạo ạ. Cháu cũng thấy rất là vui ạ.
Bữa nay điểm rất là thanh nhẹ, thấy khá.
Dạ anh.
Có cái khóa sống chung mà có bạn đạo tham dự thêm nữa thì thấy khác.
Yeah. Ngày đầu thì không nhẹ lắm nhưng mà từ ngày hôm qua
bữa nay bắt đầu nhẹ. Chiều nay là mạnh đó. Chiều nay là mạnh lắm.
Bạn đạo được thanh lọc ấy. Em thấy hôm nay rất mạnh. Ngày mai chắc còn mạnh nữa.
Bữa nay là thấy cái luồng điển nó khác. Anh cảm nhận nó khác.
Yeah.
Chú ơi, cháu tiếc quá. Cháu phải về rồi chú.
Về tiếp tục tu nữa chứ, để kỳ sau mình đóng góp cái phần thanh điển của mình nữa chứ.
Vâng. Chú ơi cháu về cháu học luôn được một bài học mới nữa.
Rồi thôi các bạn nghỉ ngơi đi ha.
Cảm ơn anh Bảo. Em thay mặt bạn đạo của khóa sống chung cảm ơn anh rất nhiều đã đóng góp cho bạn đạo được 4 buổi tu học rất là giá trị. Cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham dự đóng góp cho cái luồng thanh điển nó càng ngày nó càng hào hứng hơn, nó càng thanh nhẹ hơn. Cảm ơn tất cả các bạn.
Cháu cảm ơn chú ạ.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Danh Thanh và cảm ơn tất cả mọi người.
Dạ, chào ha.
Chào cả nhà.
Dạ vâng ạ.
Ngày mai là tụi em bế mạc rồi, cho nên là không còn buổi tu học nào ngày mai nữa.
Rồi.
Chào chị Thoa. Xin chào tất cả quý bạn đạo.
Chào.
Rồi, chào Mở nha. Chào tất cả bạn đạo.
Yeah.
Chào chị Văn An. Xin chào mọi người.
Rồi, cảm ơn.
Yeah.
Chào các bạn đạo khóa sống chung hết nha.
Dạ, cảm ơn chị.